Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu ạ. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta gặp nhau trong buổi chia sẻ theo định kỳ thứ bảy hàng tuần 20 giờ tối Việt Nam. Và hôm nay là chúng ta đã đến ngày 12 tháng 2 năm 2022, tức là có rất nhiều con số 2. Và cũng là ngày 12 tháng Giêng năm Nhâm Dần 2022 theo lịch âm. Chúng ta tiếp tục học Kinh Vô Lượng Thọ. Thiện Trang đã chia sẻ với quý vị từ, không biết là từ bao giờ thì nhân cũng không nhớ, nhưng mà hình như là bắt đầu từ năm 2009 khi chia sẻ từ Tịnh Tông Học Hội Rá Đen, và bây giờ thì chúng ta đi qua một vòng. Tuy nhiên để trọn vẹn hơn thì Thiện Trang sẽ chia sẻ giáp đến phẩm 48, rồi từ phẩm 1 trở lại Thiện Trang sẽ sử dụng tài liệu mới, đó là từ bản Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú. Có một số đồng tu vừa rồi hỏi là tại sao từ vừa rồi Thiện Trang không giảng, và thầy có nói là năm mới thầy sẽ giảng 2 buổi một tuần. Thì Thiện Trang xin phép sám hối vì từ vừa rồi thứ tư Thiện Trang có việc bận, cho nên Thiện Trang không thể giảng vào thứ tư vừa rồi. Và đồng thời thì Thiện Trang thấy là trong thời gian qua chúng ta cần nên dành thêm chút thời gian nữa, còn 9 phẩm thì Thiện Trang sẽ giảng hết 9 phẩm với cái thời lượng vẫn như trước, tức là một tuần 2 buổi và một tuần 1 buổi. Sau đó chúng ta mới sang khi mà mới bộ mới thì chúng ta giảng lại từ đầu, thì Thiện Trang sẽ cố gắng giảng cố định một tuần 2 buổi thứ tư và thứ bảy. Vì thật ra mà nói nhiều khi giảng nhiều nhưng mà quý vị có nhiều một quý vị không muốn còn muốn tha thiết nghe nữa. Đúng không ạ? Có một số người thì vẫn còn rất là hăng hái, thích nghe. Nhưng một số vị thì không còn tha thiết nghe như lúc ban đầu. Cho nên là Thiện Trang nhiều khi cũng cảm nhận được từ trường đó, Thiện Trang cũng không muốn giảng. Quý vị biết là đây là lúc mà Hòa Thượng nói đó. Ngài khi mà học với ở Đài Trung với Ngài Lý Bình Nam á. Ngài Lý Bình Nam nói các vị, chư vị học với tôi là quý vị phải đánh lễ ba lạy nhận làm thầy, tôi mới nhận, tôi mới dạy. Nhưng mà quý vị sau khi học xong rồi, sau này quý vị đi giảng cho người ta, và không phải là người ta đánh lễ quý vị ba lạy đâu, mà quý vị đánh lễ họ ba lạy mà tha thiết khuyên họ nghe, họ cũng không tiếp nhận. Cho nên thời sau này là hoằng pháp lợi sanh khó hơn rất nhiều. Đó là Hòa Thượng Tịnh Không. Còn thứ Thiện Trang thì khỏi nói, đúng không quý vị? Chúng ta thử biết phận bạc, đức bạc, nghiệp chướng sâu dày, nên là cái sức nhiếp phục của chúng sanh càng không có bằng. Đồng thời chúng sanh căn cơ thời nay, chúng ta không có gọi là trân quý như thời người xưa. Người xưa rất tuyệt vời, người ta biết là nhân thân nan đắc, Phật nan trị. Đây là trong Kinh Vô Lượng Thọ nói. tính huệ văn pháp nang trung nang, tức là thân người khó được, Phật khó gặp. Phật ở đây có thể nói là Đức Phật, còn nếu chúng ta nói rộng ra là giáo pháp của Phật khó gặp. Có thể tính huệ văn pháp, tức là có niềm tin, có trí huệ để mà nghe pháp, mà nang trung nang, mà khó trong khó, mà cho nên là không nghe là bình thường thôi, thời mạt pháp. Mà quý vị không biết Phật pháp nhiệm màu như thế nào. Như vừa rồi Thiện Trang đi về thăm sư phụ, và cũng lâu lắm rồi, tại vì dịch bệnh rồi vân vân đó, sẵn đi dịp thì cũng ghé thăm một số gia đình của quý thầy, trong đó có một câu chuyện như thế này. Đến nhà của người đó, thầy thầy vị thầy huynh đệ đó, thì có một người em gái, mẹ chồng của người em gái đó thì bệnh ung thư. Thì mới gia đình người ta mới mời vào để coi khai thị được sao, thấy bệnh ung thư 2 năm nay rồi, rất là nặng, cho nên là vào nhờ cái sức của quý thầy có thể giúp được gì không, khai thị cho mà cô đó cũng trẻ lắm, sinh năm 1968 đó, 68 thì bây giờ năm nay bao nhiêu, 22 là như vậy 55 tuổi mà ung thư 2 năm rồi. Thì vào thấy rất là tội. Thiện Trang thì không định đi, lúc đầu là không có mời Thiện Trang, Thiện Trang cũng cái không định đi, sau đó có người mời đi tiếp, đi vào sau, Thiện Trang với một thầy nữa đi vào sau, thì thấy là đang thầy Thiện Trí đang khai thị nói chuyện, thấy cô đó cũng đau đến nỗi mà không chịu nổi, mắt không mở nổi luôn quý vị, gục như thế này nè, gục xuống đây nè, chắc bị ung thư ở chỗ này, cho nên là gục người xuống, cái đầu không có ngước lên nổi nữa, mắt mắt thì mở cũng ra nữa, rất là tội. Lúc đó thì khai thị nói chuyện chút với thầy kia, thầy nói là thôi chúng ta là vào niệm Phật cho cô một thời. Thì với đó năm thầy, trong đó có Thiện Trang lên bàn Phật, thì nhà người ta cũng không có thờ, không mỏ gì hết, chỉ có một cái chuông thôi, lên đó thì thầy kia dẫn niệm 7 biến chú Đại Bi và sau đó niệm Phật. Sau khi niệm Phật xong ra thì thấy tự nhiên cô ấy rất là thay đổi một cách bất thường luôn, mặt mày sáng bừng lên đó. Tự nhiên nãy thì gục này không có ngồi vậy nữa, ngước đầu lên nổi, bây giờ hình như hết đau hay sao đó, ngửa mặt lên được, mắt tỉnh táo đó, nói như vậy. Từ đó khai thị thêm một chút nữa rồi đi về. Hôm sau dặn gia đình người ta tụng cho 1 biến kinh Địa Tạng. Hôm sau có một vị thầy không có bận trở lại đó, tụng với gia đình 1 biến kinh Địa Tạng và phóng sanh. Hôm sau đó Thiện Trang cũng có phóng sanh cho gia đình và nói hôm sau nữa. Đó quý vị, chỉ bấy nhiêu đó thôi mà thật ra còn có một nhân viên nữa là gia đình đó, người chồng á, người chồng cũng rất là tâm, rất là thiện. Từ khi vợ mình bệnh như vậy thì hàng ngày thỉnh thoảng là hàng ngày ở nhà tụng cho 1 biến, như cái ai mà bảo tụng kinh nào thì bảo tụng đó, ví dụ như tụng Lương Hoàng Sám rồi vân vân, rồi thường là sám hối hồng danh 108 lại đó. Thì bữa đó Thiện Trang cũng khuyên là thôi để chuyển sang kinh Địa Tạng đi, kinh Địa Tạng giải nghiệp nhanh hơn. Đấy, chuyên kinh Địa Tạng đi đó, tại vì gia đình người ta cũng chưa có hiểu sâu vậy đó. Mà 2 hôm sau thôi là ra đi, nghe nói là ra đi, quý vị thấy giải được nghiệp rất nhanh. Đó là Phật pháp nhiệm màu, không còn đau đớn nữa. Ở cái cảnh đó đau lắm quý vị, 2 năm trời rồi đau vô cùng, cho nên Phật pháp rất nhiệm màu. Đó chính là gì, dùng niệm Phật chú Đại Bi thôi. Còn nếu chúng ta đây là gì, niệm kinh Địa Tạng nữa, tụng kinh Vô Lượng Thọ vân vân, nếu chúng ta đem công đức đó hồi hướng rất là tiêu tai miễn nạn, như kinh trong kinh Địa Tạng nói là những người bị bệnh như vậy đó là gì, do là nghiệp của họ là chưa có định. Nếu mà tụng kinh Địa Tạng cho hàng thì giúp họ có thể, hoặc là số mạng hết thì họ mau qua đời để đỡ đau đớn đó, nghiệp đến hết. Còn nếu không, số mạng họ chưa hết thì họ được tiêu trừ hết bệnh đó quý vị. Cho nên là rất là tuyệt vời, Phật pháp nhiệm màu lắm quý vị. Còn ngày nay á, chúng ta không chịu tu đó, thật sự mình nói đó, hòa thượng nói là gì, quý vị thường nhiều bệnh khổ, nhiều đau khổ. Bệnh nhân thân là gì, do bị quỷ thần khinh thường quý vị. Tại sao quỷ thần khinh thường quý vị? Vì tâm quý vị quá nhỏ, oan gia trái chủ quý vị biết không, xếp hàng dài. Hòa thượng nói nếu mà xếp hàng á, oan gia trái chủ mà xếp ra mà hàng á, thì xếp có thể nói cả mấy cây số cũng chưa hết nữa đó. Vậy mà chúng ta không biết sợ, không có lo tu, cứ nhẫn nha qua ngày đoạn tháng, rồi đến khi nghiệp tới oan gia trái chủ đánh thì làm sao thoát nổi. Để cho nên nói thật ra đầu tiên hãy thương mình đi quý vị, thương mình đi, vì đời này chúng ta nghiệp chướng nhiều lắm, hãy làm sao tu hành để mà giải thoát cho mình, giúp cho oan gia trái chủ. Chỉ cần thật tự sự tu hành thì oan gia trái chủ họ thấy mình đức hạnh như vậy, mình giữ giới, mình trì trai, mình tu hành rất tốt, mình ăn chay vân vân, thì người ta thấy những oan gia trái chủ dù cái xếp hàng cả ngàn cây số cũng được ha, thấy mình tu hành chân chánh họ sẽ quay lại hộ pháp cho mình, thì tự nhiên nghiệp chướng tiêu trừ, bệnh hết, đúng không? Còn nếu không thì sao? Không thì ráng chịu. Một câu chuyện ví dụ quý vị hay nghe Hòa Thượng Tịnh Không nhà kể câu chuyện của cư sĩ ông Trần Quang Việt á, đó là gọi là trưởng đạo tràng ở cư sĩ Lâm Tân Giả Bo Nhà Ba đó, tức là ở tại Singapore có cư sĩ Lâm, thì chủ đạo tràng là ông hộ pháp cho đạo tràng đó, ông làm ngân hàng, ông bị bệnh mà bận rộn lắm, ông bình thường không có tu, tới khi bệnh quá về phải nghỉ rồi về nhà. Thì lúc đó hòa thượng rồi tới thăm đó, thì có đưa đĩa giảng cho ông ta nghe, ở nhà ông cứ nghe đĩa giảng của hòa thượng, nghe đĩa giảng của hòa thượng rồi niệm Phật cái vậy thôi. Mà 2 năm sau ông nói là ông muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đó, 2 năm sau thôi đó. Thì lúc đó cư sĩ ông là Lý Mộc Nguyên á, là chủ trì cái đạo tràng đó, nói cái ông nhân sự chưa xong, ông khoan hãy đi đó, hãy đợi thêm thời gian nữa, ông hãy trụ thế thêm một thời gian nữa đi. Thì lúc đó ông trụ thế thêm 2 năm nữa, và ông biết trước ngày giờ vãng sanh lúc đó 3 tháng trước đã ghi vào tháng 8 ngày nào đó trên nhiều lần cái khiên số trên cái tờ báo đó, mà ông là giám đốc ngân hàng á, cho nên là cái tính là giám đốc mình đâu ai dám hỏi đâu quý vị, tính là cái kiểu giám đốc lúc nào ấy, cho nên không ai dám hỏi. Đến ngày đó vãng sanh mới biết là à cái số ông ghi đó là số ông ngày vãng sanh. Như vậy 4 năm thôi quý vị, 2 năm đã tới tự tại vãng sanh rồi, có thể hẹn thêm 2 năm nữa mới vãng sanh. 4 năm chúng ta tu bao nhiêu năm rồi có vãng sanh chưa, có nắm được chắc phần vãng sanh hay không? Cho nên mình tu quá dở, mà quá dở rồi là không biết tu nên mới tu dở, đúng không? Cho nên là mà thật sự mà nói đời mạt pháp, nhiều khi mình nhìn xung quanh thấy người ta tu dở, thấy người ta không vãng sanh, người ta cứ ra đi mê mờ tu bao nhiêu năm rồi cũng đau đớn quằn quại, mình thấy bình thường đó. Thật ra thì người ta đi vào luân hồi mình cũng đi vào luân hồi, cho mình thấy bình thường mất tiêu. Thật ra quý vị muốn giải thoát lên tử luân hồi làm sao? Niệm Phật để được tự tại vãng sanh, ít nhất đến lúc ra đi là gì, tỉnh táo nói với mọi người tôi thấy Phật A Di Đà tới rồi, tôi vãng sanh đây đó, phải như thế làm tác chứng chuyện mới chắc ăn. Còn đi mà mê mê màng màng, mơ mơ hồ hồ không biết đi về đâu thì thật sự mà nói chưa chắc vãng sanh, thậm chí là nói đọa lạc thì có. Nên cho nên đời mạt pháp người chân tu càng ngày càng ít đó. Cho nên là mình không có tấm gương để mà tu hành tốt, mình niềm tin mình cũng yếu, rồi mình tu một hồi không có đi tới đâu. Cho nên chúng ta quý vị cố gắng, người đời không tu, người khác không tu đó là chuyện người khác, mình phải ráng tu. Thời nay mình cứu cho chính mình trước đi ha, mình thành tựu rồi mới nói đến độ sanh. Chứ còn bây giờ mình cứ giải đãi thấy ôi người ta cũng tu như vậy, rồi mai mốt người ta cũng luân hồi như vậy, người ta cũng đau đớn như vậy, người ta cũng bệnh ung thư, người ta chết như vậy, vậy thì mình cũng chết giống vậy, có gì đâu, rồi họ luân hồi mình cũng luân hồi sao? Mình phải biết thương cho mình, cho nên đầu tiên là gì, hãy thương cho mình. Mà muốn thương cho mình là gì, phải hiểu rõ kinh giáo, biết rõ mới niệm Phật được. Nếu không biết thì sao, niệm Phật nhiều khi không đúng đó. Rất nhiều điều như màu, giống như hôm qua trong lớp Phật học Bất Đáp có một cô đó cũng vào đạo tràng khoảng gần năm nay, chắc là mấy tháng trước rồi, gần một năm rồi sao thì nhân không nhớ. Cô ấy thì trước đó là theo chiên chỉ có hộ niệm và niệm Phật thôi, không nghe pháp vậy đó. À, sau đó gia đình gặp rất nhiều chướng ngại thế này kia, bệnh tật đồ, từ một người phước báo lớn bao nhiêu chướng ngại, cô đó cũng có phước sau đó, nó chắc là bao nhiêu năm đó, có phước chạy vô giác ngộ, sau đó có người giới thiệu vào đạo tràng online đó, hỏi thiền trang tu thế nào vân vân, mọi người quý vị chắc biết đó. Rồi thiền trang chỉ phương pháp tu rồi thôi ráng nghe pháp đi, không biết cô nghe được bao nhiêu mà nỗi niệm Phật. Cô niệm một thời gian vừa rồi, hồi trước thì cô nói cũng không ngủ được vì tối á, tối là thấy oan gia trái chủ thấy gì đó vân vân, mà sau này cô niệm thời gian vừa rồi hôm qua cô được đặt câu hỏi, cô nói bây giờ sao lạ lắm đó. Đầu tiên là niệm có khi nghe cả trời niệm Phật đó chẳng hạn, hoặc là có lúc thì bây giờ tự nhiên người không có ngủ, hằng ngày có ngủ 2 tiếng thôi niệm Phật đó. Đó, rồi tự nhiên thấy cái trạng thái mình vô cái trạng thái không, tự nhiên người giống như không có trọng lượng vậy vân vân đó. Đó là gì? Vào công phu đó quý vị. Tại vì sao? Cổ chí thành niệm Phật, của nói của nghe hòa thượng nói là nếu mà niệm Phật mà khởi vọng tưởng là mình có lỗi với Phật, cho nên cổ không dám khởi vọng tưởng, của niệm niệm thời gian thôi, không học kinh giáo nhiều. Và khi về vào những cảnh đó cổ rất sợ, cũng không biết cổ bị ma hay gì gì, nên mới hỏi thiền trang. Thì thiền trang lại nói, thiền trả lời rất thấu đáo, vì những cảnh giới đó thật ra người niệm Phật dụng công tới lúc đó là nó sẽ vào đó. Cho nên là gì, quý vị thấy đâu có khó đâu, nhiều người niệm Phật được, miễn là mình biết phương pháp đúng, phải là buông xuống mà niệm Phật, nhìn thấu mà niệm Phật. Cho nên không nhìn thấu công phu không đắc lực, mà phải giữ giới nữa, không có sửa đổi, không có tu hành ở trong đời sống hàng ngày, tức là không có đối nhân tiếp Phật, đối người xử thế không tốt, thì làm sao có vào công phu. Cho nên phải rất nhiều yếu tố, mà muốn như vậy chúng ta phải học kinh giáo. Thì hôm nay chúng ta sẽ học phẩm mới là phẩm 40. Mời quý vị vào phẩm 40. Tựa đề của phẩm này là Biên địa nghi thành đệ tứ thập. Biên địa nghi thành. Thì ở đây chúng ta giải thích chữ biên địa. Biên địa tức là cái bờ mé của đất. À, giống như là cái nơi mà nếu trong Phật pháp ấy, chữ biên địa là nơi nào không có Phật pháp thì gọi là biên địa, còn nơi nào mà có Phật pháp lưu hành đó gọi là Trung Quốc. Trung Quốc là trung tâm của đất nước chứ không phải là Trung Quốc mà đất nước Trung Quốc đâu đó. Còn nghi thành là cái thành mà nó nghi, cái thành mà nó tạo bởi sự nghi ngờ, tức là người vãng sanh, ý nói người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, họ rớt vào cái cõi rồi biên địa, không sao thẳng Tây Phương Lạc, mà họ rơi vào cái thành đó, nó quấn lại, cái thành đó do hoa sen nó quấn lại, nó gọi như nó bao vây lại, gọi là thành đó. Thành đó tạo bởi sự nghi ngờ cho nên gọi là biên địa nghi thành. Còn đệ tứ thập tức là thứ 40, chúng ta dịch là phẩm thứ 40, biên địa nghi thành. Hòa thượng Tịnh Không chú giải cho chữ biên địa nghi thành như thế này. Chữ nghi thành là dùng tâm nghi ngờ để niệm Phật vãng sanh đến cung điện thất bảo ở biên địa của thế giới Cực Lạc. Nguyên nhân ở đây là ở chỗ gốc nghi của người đó chưa đoạn hết nên gọi là nghi thành. À, quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Tức là do cái gốc nghi, nghi cái gì thì chúng ta sẽ được học ở trong phẩm này. Họ chưa có nghi ngờ mà niệm Phật, nhưng mà họ niệm Phật bản sanh về Tây Phương Cực Lạc thì họ không đến Tây Phương Cực Lạc một cách rốt ráo, mà họ đến vào hoa sen. Hoa sen nó không nở ra ở trong đó luôn à, và ở trong đó không có thấy Đức Phật A Di Đà, không được nghe kinh pháp, không được đi khắp mọi nơi nơi, cho nên gọi là biên địa nghi thành. Biên địa hay nghi thành cũng là một thôi. Hòa thượng Tịnh Không chú giải về tổng quan về phẩm này. Phẩm này là nói rõ nguyên nhân có một hạng người niệm Phật vãng sanh thế giới Cực Lạc mà vào thai sanh. Từ đó khuyên mọi người tin sâu nguyện thiết, chớ sanh lòng nghi ngờ lo lắng. Hãy nhất tâm cầu tịnh độ để khỏi phải đọa vào biên địa nghi thành, làm cho ở trong đó 500 năm không thể thấy Phật, nghe pháp không được tự tại. Hòa thượng chú giải ý như ngài nói là gì? Đây là nói vãng sanh Tây Phương Cực Lạc có một hạng người à, họ niệm Phật vãng sanh nhưng mà họ không vào thẳng Tây Phương Cực Lạc, mà họ vào cái nơi gọi là biên địa nghi thành, hay còn gọi là thai sanh. Ở phẩm 39 chúng ta học là thai sanh. Từ đó khuyên mọi người chúng ta là gì? Phải tin sâu nguyện thiết, chớ cái sanh lòng nghi ngờ lo lắng, mà hãy nhất tâm cầu sanh tịnh độ để khỏi rớt vào cái biên điện cái thành đó, thì sẽ bị cái quả đó là gì? 500 năm không thấy được Phật, không nghe được pháp. Đó. Cho nên ở đây á, nhắc lại phẩm này Phật rất từ bi, Phật nói dành ra một phẩm để nói cho chúng ta những người niệm Phật mà còn nghi, nghi gì? Ở trong đó có nhiều điều nghi, ví dụ như quý vị nghi rằng không biết có Tây Phương Cực Lạc hay không. Quý vị, tôi thì không biết, nếu có thì tôi vãng sanh, mà không có thì thôi, cho nên tôi cứ dốc lòng tôi niệm Phật, tôi dốc lòng ăn chay làm lành, nhưng mà tôi không biết có hay không, có thì vãng sanh, không có thì thôi. Thì như vậy thì vào biên điện nghi hành. Còn có hạng người nghi khác nữa, trong này sẽ nói rõ, chúng ta sẽ học ở đoạn sau. Ví dụ như nghi chính mình không biết Tây Phương Cực Lạc thì có đó, nhưng Đức Phật A Di Đà có đó, nhưng mà không biết mình có vãng sanh hay không. Cho nên nghi đối với mình, nghi đối với bản thân mình đó, thì cũng là có thể rớt vào biên điện nghi thành, tức là dũng mãnh tu nhưng mà nghi. Rồi còn có nghi gì nữa thì đằng sau sẽ nói, bây giờ chúng ta sẽ vào phẩm này. Và ở phẩm này thì Trang thấy Ngài Hoàng Niệm Tổ chú giải, ở trong chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ, Ngài chú giải rất nhiều, chứng tỏ Ngài rất quan trọng phẩm này, phẩm này rất quan trọng, cho nên hơi dài. Vì sao? Vì nếu như chúng ta tu mà nghi ngờ thì rớt vào biên địa nghi thành, thậm chí nghi ngờ quá đó là không vãng sanh luôn, chứ không phải là rớt vào biên địa nghi thành đâu, cho nên phải cẩn thận. Vì vậy chúng ta phải học kỹ phẩm này, chớ có lơ là, đừng nghĩ là phẩm này đơn giản. Mời quý vị vào đoạn thứ nhất. Phật cáo từ thị, nhược hữu chúng sanh dĩ nghi hoặc tâm, tu chư công đức, nguyện sanh bị quốc, bất liễu Phật trí, bất tư nghị trí, bất khả xưng trí, đại thừa quảng trí, vô đẳng vô luân, tối thượng thắng trí, tư thử chư trí, nghi hoặc bất tín, do tính tội phước, tu tập thiện bổn, nguyện sanh kỳ quốc. Bắt đầu là Phật cáo từ thị, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với từ thị, tức là nói với Bồ Tát Di Lặc. Nói như thế nào? Nhược hữu chúng sanh, nếu có chúng sanh, nếu có một hạng chúng sanh, nếu có chúng sanh dĩ nghi hoặc tâm, tức là dĩ là dùng, nghi hoặc tâm là tâm nghi ngờ, dùng cái tâm nghi ngờ, nhưng mà họ tâm nghi ngờ mà họ vẫn tu nha. Ở đây nói nè, tu chư công đức đó, giống như phẩm 24 là tu chư công đức, là tu nhiều công đức, trong đó có công đức niệm Phật à, chứ không ông không có tu là không được đâu, phải tu à, tu chư công đức là tu nhiều công đức. Nguyện sanh bị quốc có nghĩa là họ cũng có nguyện sanh về cõi nước đó, cõi nước đó tức là sanh về Tây Phương Cực Lạc, tức là họ có tu nha, tu nhiều công đức nè, có sanh về Tây Phương, có nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc, họ mong muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà họ có tâm nghi ngờ đó. Nghi ngờ vì sao nghi? Vì họ ở đây nói nghi do, bởi do bất liễu Phật trí. Bất liễu Phật trí tức là không có hiểu rõ, bất liễu là không hiểu rõ, Phật trí tức là trí huệ của Phật. Thì bất liễu Phật trí này hòa thượng có chú giải, không thể tin tưởng hiểu rõ trí huệ của Phật. Câu này là tổng thiết, tức là nói tổng quát. Ý nói là gì? Ý nói là có người tu hành pháp môn niệm Phật này, họ cũng tu nhiều công đức, họ cũng niệm Phật, họ cũng mong là sanh Tây Phương, sanh sang Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà họ không hiểu trí của Phật. Trí của Phật là gì? Không hiểu rõ trí của Phật. Trí của Phật thì chúng ta đã học gồm có ba loại trí, đúng không quý vị? Thứ nhất là nhất thiết trí, thứ hai là đạo trung trí, và thứ ba là nhất thiết chủng trí, đó là Phật trí. Những cái trí này chúng ta đã học qua rồi, cho nên Thiện Trang chỉ nhắc lại sơ sơ thôi. Ví dụ như trí của gì nhất thiết trí á, đây là trí của ai? Trí của thanh giả, văn và duyên giác đó. Trí này thì biết tất cả các pháp đều là không, cái tổng tướng các pháp đều là không. Còn trí hai đạo chủng trí á, là trí của Bồ Tát, thì biết tất cả các sai biệt của các nguyên nhân hay là các đạo pháp. Còn trí thứ ba là trí của Phật, là nhất thiết chủng trí, tức là đủ các loại chủng trí. Phật rất là rõ ràng, tất sáng suốt tất cả các loại trí, hai trí trên Phật có. Rồi thêm nữa là Phật cũng thông đạt được tổng tướng và biệt tướng của tất cả các đạo, nói chung là ngài rất rõ ràng. Thì những cái trí này thì khó quá đúng không, chúng ta không thể hiểu rõ, nhưng mà bây giờ nói tóm lại, Phật biết tất cả, Phật có năng lực tất cả, đó gọi là Phật trí. Thì nếu như không hiểu rõ thì cũng không phải hiểu rõ một trí này, mà còn đằng sau còn nói mấy trí nữa, thì đây nó hơi khó. Thứ hai là trí thứ hai thật là bất tư nghị trí, trí thứ ba là bất khả xưng trí, trí thứ tư là đại thừa quán trí, và thứ năm là vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí. Thì ở đây á, nói tổng quát á, thì chỉ có Phật trí thôi, còn chia ra đó, chia ra thì có bốn loại trí, gồm có bất tư nghị trí, bất khả xưng trí, đại thừa quán trí và vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từng loại trí. Thứ nhất là bất tư nghị trí, theo từ ngữ mà giải thích thì bất tư nghị trí, bất tư nghị tức là không thể nghĩ à, chúng ta hay nói bất khả tư bất khả nghị á, thì bất khả tư bất khả nghị tức là, hay là bất tư nghị tức là không thể nghĩ không thể bàn. Trí huệ của Phật á không thể nghĩ không thể bàn được, quý vị có nghĩ có bàn cũng không có bàn được. Tại vì sao? Đó là một cái trí huệ rất tuyệt vời. Còn đây nếu mà chú giải ra thì Hòa Thượng Tịnh Không ngài chú giải cho chúng ta à, trí bất tư nghị trí là trí huệ của Phật thâm sâu không thể đo lường, tức là thành sở tác trí. Tức là ở đây quý vị phải hiểu được là trí huệ của Phật mà thâm sâu quá, cho nên quý vị nghĩ cũng được, bàn cũng được, mà đây chính là thành sở tác trí. Đây là thuộc về duy thức học. Quý vị thấy kinh Vô Lượng Thọ cũng có duy thức học, bốn cái loại trí gồm có thành sở tác trí nè, à, bình đẳng tánh trí nè, à, diệu quan sát trí nè, và đại viên tánh trí. Đó là bên duy thức học, cho nên kinh Vô Lượng Thọ cũng có pháp tướng tổng, quý vị thấy không, pháp tướng tổng duy thức cũng có, pháp tánh không là phẩm 32 rồi đó, phẩm 30 31 đó có luôn, cho nên kinh Vô Lượng Thọ không thiếu một cái gì hết. Mà bất tư nghị trí là gì, là chính là thành sở tác trí. Thành sở tác trí là gì, là trí này á, tại sao gọi là thành sở tác trí, tức là chúng ta có năm cái tiền ngũ thức đó. Chúng ta có mắt nè, mắt có thể thấy được tất cả mọi thứ nè, đúng không? Có tai có thể nghe được âm thanh nè, đó. Rồi có gì, mũi có thể ngửi mùi hương nè, đó. Cái biết của mắt thì gọi là nhãn thức, cái biết của tai á, về âm thanh á, gọi là nhĩ thức, cái biết của mũi về mùi hương á, thì gọi là tỷ thức, rồi cái biết của cái lưỡi á, là tỷ thức, rồi tỷ tỷ thức tỷ thức, và cuối cùng là cái biết của thân về cảm giác nóng lạnh là êm dịu hay gì đó, thì cái đó gọi là thân thức đó, hay là về cảm giác về xúc. Thì năm cái đó gọi là tiền ngũ thức. Tiền ngũ thức đó khi mà tu đến địa vị chứng đắc quả vị Phật, gọi là tới Bát Địa Bồ Tát đi à, chúng ta nói đơn giản thì năm cái thức đó nó chuyển thành một cái gọi là thành sở tác trí. Sở dĩ gọi là thành sở tác trí á, là những cái việc, tất cả mọi việc nó được thành tựu là bởi do cái trí này mà làm ra. Tức là năm cái thức, cái cơ quan quý vị thấy không, quý vị muốn làm được việc gì thành công là quý vị phải gì, phải nhìn con mắt, phải thấy đường không, rồi quý vị tai phải nghe âm thanh đúng không, rồi quý vị có tay chân quý vị làm việc đúng không. Đó, cho nên những cái việc nào được thành tựu bởi năm cái trí này cho nên gọi là thành sở tác trí. Đó, sau giảng duy thức á, thì sau á, lần trước thì Trang giảng đối chiếu theo kinh bộ kinh, còn lần này thì Trang giảng theo cái kiểu khác một chút để quý vị nghe thêm một cách cái giảng khác về thành sở tác trí. Và trí này là sau khi tu đến địa vị Bát Địa Bồ Tát thì bắt đầu viên mãn, thành năm thức trước tiền ngũ thức đó chuyển thành thành sở tác trí. Cái thứ hai, cái trí thứ hai ở đây á, gọi là bất khả xưng trí, tức là trí này, trí huệ này không thể nào mà xưng xưng dương, tức là khen ngợi được, khen ngợi cũng khen ngợi không hết được, đó, nói trên từ ngữ. Còn hòa thượng ngài chú giải á, bất khả sinh trí, trí huệ của Phật rất nhiều, không thể dùng từ ngữ mà có thể thuật hết được, tức là diệu quán sát trí hay là diệu quán sát trí, tức là trí tuệ thứ hai, tức là ý thức thứ sáu đó. Sau khi tu thành á, gọi là thức thứ sáu là cái biết của mình đó quý vị, cái biết chung quý vị có thể nghĩ tư duy vạn pháp rồi vân vân đó. Quý vị biết là nhìn cái quý vị biết này, người này là trắng hay đen, người nam hay nữ, đúng không? Cái biết đó nó xử lý bằng cái ý thức của chúng ta. Thì cái ý thức đó sau khi tu đến một địa vị nào đó, quý vị sẽ được chuyển thức thành trí. Thì cái trí đó gọi là bất khả xưng trí. Cái trí huệ này còn gọi là diệu quan sát trí. Tại vì sao? Nó có thể quan sát mọi thứ rất là tuyệt vời. Chữ diệu có thể tuyệt vời. Quan sát tất cả mọi pháp, ví dụ pháp từ cái thông tin, ví dụ như quý vị nhìn cái xe mắt, mắt quý vị nhìn ra ngoài xa, quý vị thấy một cái xe nó chạy ngang qua, quý vị biết đó là gì, đó cái xe đó như thế nào nào, nhưng đó là phàm phu thôi. Còn khi đến địa vị mà Bát Địa Bồ Tát á, quý vị chuyển thức thành trí thì cái năng lực đó rất tuyệt vời, cho nên không thể nào xưng dương với là khen nói cho hết được, không thể dùng ngôn ngữ từ ngữ nào mà diễn tả cho hết được, cho nên gọi là bất khả xưng trí. Trí thứ ba gọi là đại thừa quảng trí. Đại thừa quảng trí là sao? Đại thừa là rộng lớn, đúng không? Cái thừa là có thể rộng lớn, quảng là rộng nè, cái trí này rộng lớn và trí này đại thừa. Đại thừa là gì? Vô ngã vị tha, tức là ta vì không có vì mình mà vì tất cả chúng sanh. Đây chính là theo chú giải của hòa thượng, đây thầy Thiền Trang đọc luôn chú giải của hòa thượng nè. Hòa thượng chú giải: đại thừa quảng trí là trí huệ của Phật thâm sâu, có thể đầy đủ cùng tận tất cả pháp môn, tức là bình đẳng tánh trí. Đây ý nói là từ thức mặt na thức đó, thức thứ bảy, thì chúng ta biết nó khi là phàm phu nó rất là chấp trước. Nhưng mà khi mình tu á, để phá đi gọi là vô ngã và thân gọi là ngã, vô ngã và pháp vô ngã. Đó. Đó có hai cái ngã, một cái ngã về thân đó, mình coi, và cái pháp vô ngã đó. Thì chúng ta phá được hết rồi thì từ cái chấp trước đó nó mở rộng ra, nó trở thành bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, đều bình đẳng vì mình biết người với ta là một thân thể, gọi là nhất thể đó. Và trí đó rất là rộng lớn, sâu rộng, hiểu được người như thế nào, căn tánh chúng sanh như thế nào, vân vân, biết rất rõ, cho nên là biết tất cả các pháp môn để mà chỉ bài cho chúng sanh tu hành. Thì đó gọi là đại thừa quảng trí. Trí này rất là rộng. À, quý vị nghe hơi khó hiểu một chút xíu không sao nha, cái nghe từ từ đi rồi mình sẽ hiểu. Tại vì cái này nó thuộc về dưới thức học, nó hơi cao sâu và nó hơi rộng, nhưng mà chút xíu rồi nó sẽ chuyển qua phần khác. Ráng nghe ha. Trí thứ ba, trí thứ tư á, là vô đẳng vô luân tối thượng trong thắng trí. Thì chữ vô đẳng á, là không cái gì bằng. Vô luân á, có nghĩa là không có loại nào bằng được hết á, cũng giống như không vô luân á, chúng ta có cái bài kệ là gì, Tán Phật á, là Pháp Vương Vô Thượng Tôn đó, tam giới vô luân thất đó, tức là tam giới ở trong không có ai bằng. Luân này là luôn là đồng loại, không có cái đồng loại, tức là trí Phật, trí của Phật á, thì không có ai bằng nè, không có cái loại nào ngang được cái trí Phật được hết. Tối thượng thắng trí, tối thượng là nhất rồi, ở trên cao nhất, tối thượng là cao nhất, thắng là thù thắng nhất. Như vậy trí huệ này thì không có bậc nào có thể bằng được trí huệ của Phật á, là La Hán cũng bằng, thì trời người cũng không bằng, không có ai bằng Phật hết. Cho nên mới có câu bài tán Phật á, khi mà cúng thí thực á, cúng ngọ rồi có câu là gì: thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ. À, quý vị có nghe bài đó không ạ? À? Ai đi chùa cũng hay hay cúng ngọ đó không? Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, tức là trên trời dưới đất, thiên thượng là trên trời, thiên hạ là dưới dưới đất, dưới trời á, hay chúng ta nói là dưới đất á. À, vô như Phật tức là không có ai bằng Phật hết. Thập phương thế giới diệt vô tỷ, à, mười phương thế giới cũng như vậy, à, mười phương thế giới cũng như vậy, diệt vô tỷ không có ai bằng hết đó. Tức là tất cả trong mười phương thế giới á, diệt vô tỷ là không có ai bằng được đó. Cho nên là đấy là tán thán Phật. Thì đây cũng vậy á, là gì, tức là trí của Phật á là cao nhất rồi, không có ai bằng và thù thắng nhất rồi, không có loại nào trên tam giới thập pháp giới không ai bằng được hết. Đó gọi là vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí. Còn đây là trí gì? Thì trí này chính là diệu quan sát trí thôi, à, đại viên cảnh trí thôi. Hòa thượng chú giải là trí huệ của Phật là trí cao vô thượng, cứu cánh viên mãn không gì so sánh được. Đây chính là đại viên cảnh trí, tức là trí huệ của Phật là trí cao vô thượng, cứu cánh viên mãn không gì so sánh được. Đây chính là đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh trí là gì thì quý vị lần trước Thiền Trang đã giảng qua trích trong kinh đúng không? Lần này Thiền Trang chỉ nói đơn giản đại viên cảnh trí là gì. Đại á, là to mà lớn, viên á, là gì, là viên mãn, là tròn đầy, cảnh á, là cái kính. Trí huệ này á, chuyển thức từ thức A la gia sang thành được, sau khi thành tựu tu thành tựu á, gọi là chuyển thức thành trí á, thì A la gia thức nó chuyển thành trí này. Trí này giống như là một tấm gương sáng có thể chiếu soi vạn vật. À, gương sáng này lớn. Bây giờ nói như vậy cũng khó hiểu. Chúng ta nói bây giờ trí huệ này giống như một cái màn ảnh tư vi. À, nó có thể chiếu tất cả cảnh vật trên tivi đó, nào người, sông, núi, ao, hồ, vân vân, nó chiếu hết tất cả, thấu suốt hết. Mà tư vi này không phải là tư vi bình thường, mà tư vi này là tư vi 3D, à, hoặc là ND, gọi là thiên vạn D đi, quá nhiều chiều. Nó chiếu tất cả các cảnh trong hằng hà sa số thế giới, nói chung tất cả thế giới ở đâu, ở cảnh pháp giới nào đều có hiển hiện ở trong cái màn hình đó. Thì cái màn hình đó gọi là đại viên cảnh trí. À, có nghĩa là quý vị khi đến địa vị thành Phật, quý vị có thể quan sát được tất cả mọi thứ. À, quan sát tất cả mọi thứ thấy rất rõ ràng, rất là sáng tỏ, rất là thông suốt. Tất cả các pháp trong mười phương vũ trụ, Phật có thể biết tất cả căn tánh chúng sanh, bắt biết tất cả trong mười phương có bao nhiêu hạt mưa, có thể biết tất cả bao nhiêu cái cây, có thể là biết bao nhiêu chúng sanh, có thể biết tất cả. Vì sao? Vì nó hiển hiện ở trong đại viên cảnh trí, hay chính là tự tánh chúng ta đều có đầy đủ như vậy. Quý vị hiểu không ạ? Cho nên mới gọi là đại viên cảnh trí. À, viên đại viên cảnh trí là ngày xưa dùng cái tấm gương để mà nói, chứ nếu bây giờ mình phải nói là đại tivi cảnh trí. À, mà tivi bây giờ cũng chưa có diễn tả hết, nó phải là đại cái kính kính VR đó, VR đó, cái kính công nghệ ảo đó, à, thực tế ảo đó, quý vị đem cái kính đó đó đeo vô đó, nó chiếu khắp thấy mọi thứ, thấy hết tất cả mọi thứ. Cho nên Phật mới có tam năng đó, à, ba điều đó có thể làm được đó. Đó là trong đó là Phật có thể thấu suốt tất cả căn cơ chúng sanh, có thể thấu suốt cái nghiệp báo hiện tại quá khứ vị lai của chúng sanh, có thể biết tất cả các pháp nó vận hành như thế nào. Thì cái đó nó nằm ở đâu? Ở trong A là giải thức đã lưu hết rồi, mà sau khi tu hành thành Phật thì chuyển thức thành trí, cho nên trí đó gọi là đại viên cảnh trí, hay ở đây gọi là vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí. Vậy tóm lại ở đoạn này nói gì? Đoạn này nói rằng có một hạng chúng sanh dùng tâm nghi ngờ, họ nghi ngờ đối với gì? Phật trí. À, tức là trí của Phật. Trong đó trí Phật chúng ta có thể nói đơn giản là có bốn trí, đó là bất tư nghị trí, bất khả xưng trí, đại thừa quảng trí và vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí. Hay chúng ta nói đó là gồm có thành sở tác trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí. Năm cái trí này họ không hiểu được, cho nên họ tuy là tu hành rất là tinh tấn, họ cũng mong sanh về Tây Phương Lạc, nhưng mà do không hiểu được như vậy cho nên họ có những cái nghi ngờ. Nghi gì? Nghi rằng làm gì có Tây Phương Cực Lạc tốt đẹp như vậy, mình phải tu hành làm sao sao có Tây Phương Cực Lạc tốt đẹp. Đó là nghi ngờ, không tin trí của Phật. Phật có những trí huệ như vậy cho nên Phật mới tạo ra được Tây Phương Lạc rất tuyệt vời, rất thù thắng, mà nhất sanh bổ xứ tức là một đời làm bốn thứ làm Phật. Quý vị từ một phàm phu rất tiêu chuẩn như thế này gọi là quá tệ, mà niệm Phật có mấy năm thôi tự nhiên vút một phát lên Tây Phương Lạc, trở thành gì, ngang hàng với Quán Thế Âm Bồ Tát, với Đại Thế Chí Bồ Tát, cho nên không tin nổi. Vì vậy chắc là kinh Phật nói xạo thôi, nói quá tán thán thôi, hay là nói thế nào không tin nổi, cho nên niềm tin không rõ ràng. Vì vậy có cái sự nghi ngờ đối với gọi là trong sáu niềm tin của Đại sư Ngô Ích đưa ra lục tính đó, thì đây là thuộc về nghi tha. Cho nên Đại sư Ngô Ích rất hay, ngài tổng kết lại có sáu niềm tin để đối với tín nguyện hạnh của pháp môn Tịnh độ. Sáu niềm tin, thứ nhất là tín tự tin mình, rồi thứ hai là gì, tín tha, rồi tín nhân tín quả, đó là tín lý tín sự. Tín lý tín sự, tín nhân tín quả. Ở đây ý nói không tin được mấy trí này, tức là quý vị sẽ không tin được lý tịnh độ. Lý tịnh độ là gì? Đây chính là lý Hoa Nghiêm. Lý Hoa Nghiêm là gì? Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, hay là nhất thiết chúng sanh là tất cả chúng sanh đó đều có Phật tánh, hay là nhất thiết chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai. Có ba thứ, tất cả chúng sanh đều có ba thứ. Thứ nhất là đức năng, là cái khả năng. Tướng là tướng hảo, là cái sự tốt đẹp. Và gì, trí huệ, ba điều đó coi như là thể tướng dụng của Như Lai. Họ không tin được điều đó, họ cứ nghĩ ôi mình phàm phu lắm, mình không có được điều đó đâu. Cho nên nó thuộc về cái nghi thứ hai, là nghi, cái nghi thứ nhất là nghi tự nghi, nghi chính mình. Rồi cái thứ hai là nghi tha, cũng nghi đó, cũng là nghi lý luôn, cũng nghi sự luôn. Cho nên ở đây nó thuộc về Đại sư Ngô Ích nói hồi chúng sanh khó hiểu quá, tao chú giải cho nó dễ hiểu, sáu cái điều nghi này dễ hơn. Chứ còn ở đây nói nghi Phật trí là đây, Phật trí này không phải là nghi Đức Phật A Di Đà không, mà nghi chính chúng ta. Quý vị không tin là chúng ta có gì, đại viên cảnh trí, đó chính là vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí. Đại viên cảnh trí là gì? Là là giác thức chúng ta nó lưu hết chủng tử 10 pháp giới rồi, cho nên về Tây Phương Cực Lạc có thể hiện ra cảnh rất tuyệt vời đẹp giống như là Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà giống như đưa cái bản vẽ cho chúng ta chỉ có thể lên đó thiết kế công trình theo chúng ta. Cho nên Tây Phương Cực Lạc không phải là Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, mà Tây Phương Cực Lạc đó là Tây Phương Cực Lạc của chính mình biến ra. Đức Phật A Di Đà đưa cho mình cái bản hình, cái bản vẽ thôi, mình làm theo thôi. Đó, quý vị có hiểu không? Và ai mà làm giỏi được á, làm mà giỏi đến 100% đó, vẽ đúng theo cái bản vẽ đó, mà theo đúng cái bản đọc được hiểu bản vẽ đó, thiết kế công trình nhà Tây Phương Lạc, thì mình sẽ được thượng phẩm thượng sanh ở Thật Báo Trang Nghiêm Độ, hay là chúng ta có thể nói là Thường Tịch Quang Tịnh Độ luôn, nhưng mà chắc không có vô nổi Thường Tịch Quang Tịnh Độ đó. Nếu quý vị rớt xuống chút, quý vị vẽ đem, mặc dù bản vẽ Đức Phật A Di Đà đưa cái bản vẽ, đưa vật liệu xây dựng đầy đủ hết, nhưng mà chúng ta vẽ kém quá, vẽ một hồi nó chỉ ra cái nhà xấu xấu à. Đó, mình xây dựng được cái nhà tệ tệ thôi, thì cuối cùng là mình hạ phẩm hạ sanh ở phàm thánh đồng cư độ. Cho nên tất cả pháp từ tâm chuyển sanh, mình không hiểu được điều đó, cho nên mình niệm Phật mình kêu ôi chắc Tây Phương Lạc Đức Phật có vậy chứ con không có vậy đâu. Cho nên đó là nghi tự, nghi tha, nghi lý, nghi sự. Và nghi những điều đó, cho nên niệm Phật rớt vào biên địa nghi thành thôi. Còn bây giờ chúng ta đã hiểu rất rõ sáng tỏ là tất cả pháp từ tâm chúng sanh, ta với Đức Phật A Di Đà không khác, ta với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không khác. Thế giới Tây Phương Lạc vốn là trong tâm, và vốn là lý là gì, mình vốn có, cho nên tất cả nó tự nhiên nó hiện ra. Vậy thì quý vị niệm Phật như vậy, quý vị có sợ ma phá hay không? Không sợ, tại vì ma tới quý vị ma cũng là không phải Phật. Ta chỉ cần nhất tâm niệm Phật, như vậy quý vị sẽ được vãng sanh một cách thuận lợi. Còn không nghi ngờ thì sao? Cho nên mình nghi ngờ nó không có rõ ràng thì mình sẽ tạo ra cảnh biên địa mà thôi, tức là về đó nó không được trọn vẹn. Cho nên ở đây á, quý vị phải hiểu cái đoạn này tuy cao nhưng mà nó không được sự lý sự viên dung, lý sự vô ngại. Cho nên chúng ta hiểu được rồi, chắc là quý vị chắc không có phải rơi vào biên địa, rơi vào trong trường hợp này ha. Đó, ở đây sẽ nói tiếp nè. Như vậy hạng thứ nhất là người chúng sanh đang nói chưa hết, có họ nghi ngờ đối với trí của Phật, trong đó nói tổng quát là Phật trí, còn nếu gọi là trí của Phật đó, còn nếu mà nói cụ thể ra thì có bốn cái trí này: ư thử chi chư trí nghi hoặc bất tính. Đó, đối với ư thử là đối với, ư là đối với, chư trí là những cái trí này, thử chư trí là những trí này. Đối với những cái trí này thì sao? Nghi hoặc bất tín, họ nghi ngờ, họ không tin. Cho nên do vậy mà sanh vô biến địa thôi, ráng chịu, quay biến không học kinh giáo cho kỹ vô, cho nghi ngờ. Do tính tội phước, nhưng mà do họ tin tội phước, họ tin là có tội có phước, chứ không phải không tin tội phước. Rồi họ sẽ tu tập thiện bổn, là tu tập những cái thiện căn, thiện bổn hay thiện căn vậy thôi, những căn lành đó, nguyện sanh kỳ quốc, họ nguyện sanh về nước đó. Ở đây á quý vị coi chừng á, chúng ta còn thua hạng người này nữa đó. Quý vị nghe cho kỹ này nè, người hạng người này á, họ không tin được mấy cái trí này nè, nhưng mà họ không hiểu mà, cho nên họ không tin, không bất liễu nè, không do không hiểu nên không tin thôi. Nhưng mà họ còn tin gì? Tội phước. Rồi họ còn ráng tu tập căn lành nữa, họ còn nguyện sanh nước đó nữa, sanh nguyện sanh Tây Phương Lạc. Còn chúng ta có tin tội phước hay không? Cái điều này hơi bị thiên văn nói thật, soi kỹ lại á, đồng tu chúng ta đó, nhiều khi á chúng ta mặc dù học tịnh độ rất lâu rồi, nhưng mà có nhiều người vẫn chưa tin tội phước. Đứng trước một việc nào đó, thiền trang thấy cũng rất là nhiều người rất là nói pháp thì nói thao thao bất tuyệt, nói rất là ghê, pháp hòa thượng đó nói rất hay, nhưng mà đối với tội phước họ vẫn không tin thật sự. Không tin gì? Ví dụ rất là phan duyên chẳng hạn, người xuất gia thì tìm mọi cách để kéo kéo Phật tử, đó là một cách chứng tỏ mình không tin được tội phước. Rồi vì mình không tin cho nên người tại gia phá giới, không giữ được ngũ giới, không giữ được 10 thiện, đó là tội phước chưa tình. Cho nên mình còn kém hơn hạng người này nữa. Hạng người này người ta còn vãng sanh về biên địa, còn chúng ta thì sao? Coi chừng không vãng sanh. Vì chúng ta chưa có yếu tố ở đây quan trọng là gì? Quý vị nghe cho kỹ nha. Do tin tội phước, đó là do vì tin tội và tin phước. Tức là tin gì? Làm lành được quả báo lành, làm ác bị quả áo ác, tức là họ đã viên mãn, coi như họ viên mãn ngũ giới thập thiện rồi đó, họ mới tu tập căn lành rồi họ nguyện sanh nước đó, họ mới về biên địa. Còn bây giờ chúng ta không có tin tội phước thì chắc là tiêu rồi ha. Đó, niệm Phật coi chừng không vãng sanh, có nghĩa là không có đới nghiệp vãng sanh. Hòa thượng nói chỉ đới nghiệp cũ, không đới nghiệp mới. Nghiệp cũ là gì? Nghiệp khi mình chưa biết Phật pháp, mình chưa hiểu Phật pháp thì mình tạo nghiệp rất nhiều, thôi cho qua đúng không? Đó hồi xưa rồi, tha thứ được. Còn bây giờ biết rất rõ, học giáo pháp bao nhiêu năm nhưng mà mình vẫn phá giới, tức là mình chưa tin tội phước gì nữa. Quý vị phá giới, ví dụ như người tại gia có 5 giới thôi. Là gì? Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không có nói dối, không có uống rượu, quý vị không giữ được. Rồi tỏ tam quy y, quý vị cũng không làm được đó. Rồi quý vị gì? Không có tu tập căn lành. Cho thật ra mình nói không tin tội phước là khó mà tu tập căn lành lắm. Thì sao? Không tin thì chắc chắn là mình không có thực hành theo. Rồi mình nguyện sanh nước đó, vậy cho là có một cái điều thứ ba thôi, nguyện sanh nước đó thì làm sao vãng sanh? Cho nên điều này rất quan trọng, quý vị đừng có đọc qua kinh điển mà lơ là. Phải tin sâu nhân quả đầu tiên nè, đây ý nói là tin sâu nhân quả, tin tội phước. Mà tội phước lớn nhất là gì? Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, vãng sanh thành Phật là quả, đó là một trong những tội phước. Nhưng nói sơ sơ ở thế gian, cho nên có nhiều người đồng tu á, bây giờ tại gia vẫn tìm cách trốn thế đúng không quý vị? Người ở tại gia tìm cách trốn thế, đó là gì? Không tin tội phước đấy. Nếu mà tin tội phước là gì? Biết trốn thế chắc chắn là gì? Mạng trong mạng, tiền trong mạng mình nó bị giảm thôi, trước mắt lấy được lợi ích. Nhưng hòa thượng nói là gì? Giảm hết một nửa rồi đó quý vị, trộm cắp với nó thuộc về trộm cắp, giảm mất nửa. nhưng có mấy ai tin đâu, cho nên không tin tội phước đó, khó lắm quý vị. Thiền Trang nói đồng tu chúng ta, người tại gia người xuất gia, họ nói tôi đã tin Phật thật sự, mà nói nếu mà tin Phật là phải tin nhân quả, nên tin sâu nhân quả chưa làm được, nên mai mốt vãng sanh không về biên địa đâu. Vãng sanh đâu? Vãng sanh Tây Bắc, Tây Ninh đó, về Ta Bà lại đó, chứ không phải Tây Hương đâu. Coi chừng như vậy nên phải kỹ từng dòng kinh văn nha, đây là tiêu chuẩn của hạng người nào. Họ nghi ngờ đối với trí của Phật, nhưng mà họ còn tin tội phước, họ còn tu tập đó, họ nguyện sanh nước, về nước đó thì họ mới vãng sanh vào biên địa. Cẩn thận nha, đừng có khi mình thiếu cái chỗ này không tin tội phước luôn đó. Bây giờ có những người vậy đó quý vị, thật sự mà nói tu tịnh độ học pháp hòa thượng bao nhiêu năm mà bây giờ cũng vậy đó, vẫn là tìm mọi cách danh văn lợi dưỡng vân vân, có chuyện gì không hài lòng sẵn sàng phỉ báng mọi người vân vân, làm mọi thứ đó là gì, đó là không tin tội phước. Nên Thiền Trang nói thật sự những người đó là những người đáng thương, mình nói chỉ nói là đáng thương thôi, chứ học Phật pháp bao nhiêu năm mà không tin nổi Phật pháp, mà không tin được tội phước. Mà đoạn này Thiền Trang tạm dịch như sau: Đức Phật nói với Bồ Tát Từ Thị, nếu có chúng sanh dùng tâm nghi ngờ tu các công đức nguyện sanh cõi ấy mà lại không hiểu trí của Đức Phật, bất tư nghị trí, bất khả xưng trí, đại thừa quảng trí, vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí, với các trí này nghi ngờ không tin, do tin tội phước tu tập căn lành nguyện sanh nước đó. Ở đây Thiền Trang cố gắng dịch theo khổ 44. Như vậy quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Ở đây Thiền Trang không nói lại, Thiền Trang xin đọc phần chú giải của Hòa Thượng Tịnh Không. Hòa Thượng Ngài chú giải như sau: Đức Thế Tôn nói với Ngài Di Lặc Bồ Tát, nếu có chúng sanh dùng tâm nghi ngờ, tuy cũng niệm Phật không ngừng, phát nguyện cầu sanh tịnh độ, nhưng họ không hiểu rõ trí của Phật, bất tư nghị trí, tức là ở đây không hiểu rõ các cái trí đó, bất tư nghị trí, bất khả xưng trí, đại thừa quảng trí, vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí, đối với những trí huệ viên mãn trên quả địa của Như Lai này chưa có thật sự lý giải hiểu rõ, tâm còn hoài nghi, nhưng hạng người ấy tin sâu sáu đường luân hồi là tội khổ, vãng sanh thế giới cực lạc là phước và vui, vì thế ưa thích tu thiện căn, phát nguyện vãng sanh thế giới cực lạc. Ở đây Hòa Thượng chú giải hơi khác một chút xíu, quý vị nghe cho kỹ nha. Ở đây á, tức là những người đó họ không có hiểu rõ những cái trí trên đó là trí của quả địa Như Lai, tức là trên địa vị Như Lai á, thì Phật quả đó thì có thể có những trí đó, tâm họ còn hoài nghi, nhưng mà người đó là tin sâu tội phước. Trong đây Hòa Thượng nói rõ là tội phước là gì, là tội sáu đường luân hồi là tội khổ, vãng sanh thế giới cực lạc là phước và vui, vì thế họ mới thích ưa thích tu căn lành, phát nguyện vãng sanh thế giới cực lạc đó. Vậy thì chúng ta ở đây tội phước, vậy chúng ta có tin chưa, và chúng ta đã tin được rõ ràng là luân hồi lại khổ rồi. Thật ra mà nói Hòa Thượng chú giải giống như cách Thiền Văn nói đều giống nhau, vì nếu quý vị thật sự sợ sanh tử luân hồi, tuy tin sâu á tội phước á, tức là sợ sanh tử luân hồi là khổ, chắc chắn quý vị tự nhiên giữ giới thôi, quý vị không dám, quý vị xà đời này nghèo nghèo chút xíu quý vị cũng chịu ha. Đối trước những cám dỗ của thế gian, ví dụ như sắc dục, quý vị cũng không dám phạm giới tà dâm ha. Đối với những tiền tài địa vị vân vân, quý vị cũng không dám tranh, vì sao, quý vị sợ luân hồi quá rồi, quý vị chỉ muốn vãng sanh Tây Phương Lạc, cho nên đó là tu tập căn lành, cho nên chỉ cần tin thôi, một niềm tin tín bi đạo nguyên công đức mẫu, một niềm tin đủ thôi là quý vị tu được rồi. Cho nên học bao nhiêu năm, giảng kinh bao nhiêu lần, thật ra mình chỉ nói giúp cho mọi người tin thôi, tin sâu để mà không nghi, không nghi để mà tu hành, vì không tin cho nên mới làm những điều sai trái. Ai tin rồi thì khỏi cần nói, họ cũng chắc chắn, chỉ cần có người chỉ cho cách tu là họ sẽ ráng tu hành thôi. vào không cần nhiều đó. Cho nên là nhiều khi á, quý vị thấy nhiều khi thì cha nói nhiều khi những người tu lâu năm học biết cho nhiều, thậm chí người xuất gia dở hơn cái ông già bà cụ đó. Tại sao? Ví dụ như thì vừa rồi Thiện Trang đến về đi về thăm sư phụ đó, có ghé qua nhà của thầy Thiện Trí đó, thì bà ngoại của thầy Thiện Trí bà năm nay hình như 82 tuổi thì phải, bà rất là minh mẫn, bà rất sáng suốt, bà tin đến Phật, phải nói bà tin Phật vô cùng. Bà nói lâu năm bao nhiêu năm nay rồi, từ khi biết Phật pháp giờ không có uống một thuốc nào hết, bệnh đau gì không có sợ. Vì sao? Cứ lên nói nguyện Phật Bồ Tát cho con hết bệnh, nguyện Phật Bồ Tát cho con không sao đau ốm gì hết, có đau cỡ nào không lên đó. Tin sâu như vậy, niệm Phật đó. Mà bà nói mình niệm Phật đó, bà tin lắm Phật Bồ Tát đó. Mà bà có cảm ứng, có lần bà nói là có thấy luôn là hình Phật, có bữa thì cười với bà á, có bữa thì không có vui á, Phật buồn đó, bữa nào cười bữa nào vui. Mà có đến nỗi có một cái chú trẻ trẻ đó, hầm mấy tuổi nào đi làm, đi ngang qua nhà bà mà cũng thấy Phật, mở nụ cười luôn. Và từ đó ra đi cảm ứng sao đó, chú ấy chú vào cứ mỗi lần đi làm là tới đốt cái nhang vào nhà, đốt cái nhang rồi mới đi, đốt cái nhang lên bàn Phật rồi mới đi, ngày nào cũng vậy, sáng nào cũng chạy qua như vậy đó. Mà niềm tin đến nó nổi mà không có đau ở bệnh mà đó, bà nói không có đau đó. Bà kêu là có bữa là như người ta mấy người già té một cái là bị trẹo chân thế này bị kia, đi nằm luôn, bà té một cái cũng không sao hết. Bà nói cái nó đau đau chút xíu thôi, vì bà nói Phật độ bà, Quán Thế Âm Bồ Tát chắc chắn độ bà, cho nên bà nói cứ tin ngài Quán Thế Âm, tin Phật A Di Đà được rồi. Cho nên Thiện Trang mới nói qua với thầy Thiện Trí đó, những người như vậy thôi tôi tuyệt vời hơn. Còn bây giờ quý thầy quý cô nhiều khi đi xuất gia rồi học cho nhiều, học cho lắm rồi cuối cùng họ nói không không một hồi, nói cái gì cũng nói thì Phật pháp vô biên mà không tin, thua một bà già, đúng không? Thật sự là vậy mà đó. Cho nên là niềm tin quan trọng, những người như vậy rất là tuyệt vời. Còn bây giờ người chúng ta học cái gì nói là ma cảnh nào kia, nói cái gì nói học Phật pháp nhiều quá, là gì bị nhiều cái nhét vào đầu những cái tri thức mà thôi không có thực hành. Người ta thực hành có niềm tin nhưng đâu cần uống thuốc đâu, nói 3 năm nay rồi không cần uống thuốc mà. Còn bây giờ mình đau đau một chút xíu, ui sẽ chạy đi kiếm thuốc ngay thế này kia, niềm tin đó quan trọng. Cho nên là tin rồi, một chữ tin là thành tựu đó quý vị. Mà không tin nổi, quý vị tin rồi chắc chắn quý vị sẽ có nguyện sanh Tây Phương thôi. Và quý vị có tin có nguyện rồi, chẳng lẽ quý vị không chịu niệm Phật, không chịu làm lành hay sao? Cho nên học phẩm này á, chúng ta có củng cố lại một lần nữa niềm tin. Còn bây giờ nhiều người nói con đã tin rồi, nhưng mà thật sự con có niệm Phật bao nhiêu đâu, con có thiết tha niệm Phật hay không, con hay là con giải đãi, con lười biếng, hay là con chạy khắp nơi đó, con còn nhiều cái niềm vui còn lo lắng. Thật sự mà nói vẫn chưa tin tội phước, vẫn chưa tin niệm Phật vãng sanh. Cho nên niềm tin người đời nay, mà thật sự mà nói thời đại hiện nay niềm tin yếu, niềm tin yếu là do mình tiếp xúc quá nhiều, nhiều cái nghi ngờ. Còn ai mà thật sự tin rồi á, đảm bảo thành công. Nói thật quý vị, niềm tin vẫn là quan trọng. Cho nên ở đoạn này á, chúng ta phải củng cố lại niềm tin của chúng ta. À, đừng có để không có thành tựu uổng. Còn nói với các trí đó, các trí ở trên đó, thì thật ra mà chúng ta phải giảng lại một chút xíu về cái trí này, tại vì lúc nãy giảng cao quá sợ quý vị không hiểu, thì ở đây thì Trang lại lặp lại một đoạn cao. Năm cái trí này á, còn một cách khác để mà nói đó, ngoài cách chúng ta nói là bất tư nghị trí, tức là thành sở tác trí, bất khả xưng trí thì gọi là diệu quan sát trí, đại thừa quán trí chính là bình đẳng thanh trí, và vô đẳng vô luân tối thượng thanh trí gọi là đại viên trí. Thì còn cách khác, bất tư nghị trí có nghĩa là nói chung bốn cái trí trên, bốn cái trí trên tức là bốn cái trí vừa rồi nhắc, gồm có gì, gồm có gì quý vị biết, gồm có thành sở tác trí, gồm có diệu quan sát trí, gồm có bình đẳng thanh trí và đại viên thanh trí. Bốn cái trí đó đều là bất tư nghị cả, tức là không thể nghĩ, không thể bàn được cả. Ví dụ trí thứ nhất là gì? Thành sở tác trí. Thành sở tác trí là các cái căn của chúng ta, một câu niệm Phật hiệu À, quý vị niệm Phật thôi có thể đốn tề bổ xứ, tức là nhanh chóng lên bậc địa vị bổ xứ, quý vị vãng sanh được Tây Phương Cực Lạc, đó là bất khả tư nghị. Chúng ta dùng cái trí nào vậy? Dùng cái trí thức, thức gì? Niệm Phật đó là dùng miệng, dùng âm thanh, dùng cái gì? Dùng cái ý của chúng ta. Cho nên cái đó, những cái đó nó thuộc bất khả tư nghị. Những cái trí này có năng lực rất tuyệt vời, có nhiều năng lực rất tuyệt vời, cho nên gọi là bất tư nghị trí. Và chúng ta cũng có thể hiểu rằng gì, cái thức a la gia của chúng ta nó cũng có bất tư nghị trí. Tại vì sao? Thức a la gia sau khi chuyển thành bình đẳng cảnh trí có thể hiện cảnh giới, trên là cảnh giới chư Phật, dưới là cảnh giới địa ngục. Tất cả 10 pháp giới quý vị có thể ứng hóa thân ở trong 10 pháp giới được cả, thì cái đó gọi là bất hiện, cái cảnh nó hiện ra được, đó là bất tư nghị trí. À, và trí, những cái trí đó cũng ví dụ như bình đẳng thánh trí đúng không, đó là thuộc về thức mạt na cũng vậy, có thể thông hiểu được bình đẳng tất cả các pháp, hiểu được tất cả các pháp môn, đó cũng gọi bất tư nghị gì nữa. Cho nên nói qua nói lại thì cách cách phối hợp này, bốn cái cách nói này, tức là bốn loại trí: bất tư nghị trí, bất khả xưng trí, đại thừa quán trí, vô đẳng vô lung, tối thượng thắng trí, chính là tán thán về bốn cái trí của di thức học sau khi tu hành chuyển thức thành trí. Đó, quý vị thiền trang nói đơn giản như vậy, quý vị tự luận lại cái những điều còn lại. Và thiền trang nói cái này có theo căn cứ ở trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ, có một vị tổ sư có nêu cách nói này, chứ không phải thiền trang tự nói. À, thiền trang chỉ diễn ra cho quý vị dễ hiểu hơn thôi. Cho nên ở đây nếu ai hiểu được thì đoạn này rất cao. Đó. Mà thiền trang chỉ giảng ở mức tầm vừa vừa. Vì chúng ta không phải là những người chuyên. À, chúng ta mới học vô, có người thì học lâu, có người mới học nhiều khi nghe không hiểu, nghe không hiểu rồi chán. À, chán thì bỏ mất tiêu. Cho nên thiền trang nói những người mới vô học cố gắng nghe từ đầu, nghe lại từ đầu đi, nghe từ tập 1 cho đến bây giờ là 130 mấy đó, 132, hay quý vị nghe từ 30 đi trở đi cũng được, trước đó bỏ luôn cũng được, không cần nghe. Thì quý vị nghe từ tập 30, tức là bài từ phẩm số 0, nghe tới bây giờ thì quý vị sẽ hiểu được. Còn nếu như chúng ta không chịu, chúng ta bước vào chúng ta học một hồi lần thứ hai thì văn giảng cao rồi, quý vị sẽ không hiểu. Quý vị cố gắng nghe lại, có nhiều kiến thức lắm quý vị, có nhiều điều mà chúng ta đã nghe qua mà không có hiểu đâu. Cho nên phải nghe đi nghe lại và có rất nhiều điều hay. Đó, đặc biệt những người mới cố gắng nghe đi nghe lại để lấy nền tảng, ít nhất nghe và lấy nền tảng thì sau này thì Trang hết giảng giáp vòng tới phẩm 48 rồi, giảng lại lần thứ ba, coi như lần thứ ba đi, hay là chúng ta nói lần thứ hai thì sẽ giảng cao hơn, quý vị cũng nghe được, chứ không mà quý vị nghe không nổi thì quý vị chán, chán rồi bỏ ha, mà chạy vòng vòng qua người này người kia nghe rồi cuối cùng nó bị chuyển mất tiêu ha. Tại vì vì sao người tu hành đó thì thời nay không có gọi là định tánh, tức là họ là bất định tánh, họ cứ bị nước nó cuốn điều nào thì xuôi chiều đấy, gió thổi về đâu bay về đó. Quý vị nghe thầy Thiện Trang thì quý vị tu hành coi như tâm tính tâm mạnh mẽ nè, có thể nói tâm thanh thử tha thiết, nhưng mà nghe người nào đó người ta giảng về đệ tứ quy hay là giảng gì đó mà nhập thế quá là quý vị thích nhập thế, quý vị qua người khác người ta nói thế này kia rồi vân vân, nó quay vòng vòng một hồi quý vị không đi về đâu đó. Thiền Trang nó thật sự mà nói bây giờ không dám đưa ra tiêu chuẩn là quý vị phải nghe Thiền Trang không, nhưng mà quý vị có quyền nghe người nào nghe, nhưng nếu như quý vị bị chuyển thì rất đáng tiếc đó. Rồi đời này nhiều khi sanh tử vô thường tới, một khi qua đi rồi không tìm lại cơ hội để vãng sanh nữa thì uổng phí. Quý vị nên nhớ là không phải là tu với tâm giải đãi lười biếng hoặc là tâm hời hợt mà vãng sanh được, mà mình phải vãng sanh bằng cách dùng tâm hết lòng, hết lòng hết sức tu thì mới được. Cái niềm tin, cái tính sợ gọi là nguyện đó, Đại sư ít nói có tính có nguyện nhất định vãng sanh. Cho nên mình phải có tính có nguyện. Còn nói bây giờ mình nghe một hồi mình thiếu niềm tin là không được, mà rồi mình niệm không không có tha thiết, đó là do thiếu nguyện. Cho nên khó lắm quý vị, nhiều khi vậy chứ một hồi rồi nghe hoài cũng chán đúng không? Thì đang nói nhiều khi quý vị không biết nghe hoài thì nói hoài, nói như vậy không biết sợ. Cho nên là dần dần cũng lờn thuốc rồi, hết sợ rồi. Hồi xưa còn sợ sanh tử thì sau này thôi, chắc đi về đâu cũng được, chết cũng được, không sao hết. Cho nên là không có sợ. Thì như vậy dần dần là tâm thanh thử mình không còn tha thiết, mà không tha thiết nữa thì thật sự mà nói đường sanh tử luân hồi mình nó rộng hơn, đi vào con đường đó, còn cái đường giải thoát của mình hẹp lại. Quý vị chắc chắn không muốn sanh tử luân hồi, đời sau khổ lắm quý vị. Quý vị cứ thấy nếu mà chúng ta đọa lạc càng về sau càng khổ. Bây giờ quý vị thấy nhân gian tiền trang lâu lâu lên coi thấy bây giờ người ta nuôi heo á, nghe thầy Thiện Lộng kể bây giờ người ta nuôi heo không có như hồi xưa nữa, nuôi lợn nuôi heo đó quý vị. Hồi xưa là nuôi cho trong một cái chuồng, bây giờ là họ làm cái lồng vậy đó, giống như cái lồng nhốt con heo vô, nó chỉ có đi tới đi lui, đứng, thậm chí nó không có đi được, nó đứng yên vậy đó, giống như ở tù khổ sai vậy đó. Rồi cứ vô mà ăn 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 thức tăng trưởng cho mau lớn rồi xúc chuồng làm heo khổ như vậy đó. Gà cũng vậy đó, quý vị, gà nó cũng vậy, nhúc nhích không nổi luôn, mà con nào con nấy súc sanh cũng khổ. Loài người bây giờ cũng khổ, đa số khổ mà quý vị thấy. Bây giờ giả sử như chiến tranh bùng phát đúng không, ở đây bây giờ giống như Ukraine đó với Nga đó, có khả năng chiến tranh đó chẳng hạn, chỉ cần một nước nào đánh nước nào, rồi Trung Quốc đánh Đài Loan vân vân, rồi Triều Tiên với Hàn Quốc đánh nữa vân vân, một vài nước nó đánh rồi nước, mỗi nước bắn lên một quả bom nguyên tử thì sao quý vị, chúng ta đi về đâu? Quý vị có thời gian bao lâu để niệm Phật? Một quả bom nguyên tử rớt xuống thì giống như là một cái ngọn lửa mà ngàn độ C nó lan tỏa trong tích tắc, chỉ trong 1 2 giây, 3 giây thôi. Quý vị cho 3 giây quý vị niệm Phật đi, 3 giây để quý vị niệm Phật, lúc đó một quý vị đủ vững vàng niệm Phật thì quý vị vãng sanh. Còn nếu quý vị sợ quá thôi rồi bị đau đớn đó nó làm đọa lạc, mai mốt vào cảnh ngạ quỷ, sống trong cảnh ngạ quỷ khổ đau, rồi bao giờ mới biết Phật pháp. Cho nên thế gian vô thường đó quý vị, và hiện nay chúng ta thấy rõ ràng đời vô thường. Vì sao? Có rất nhiều tai nạn, có rất nhiều giống như dịch bệnh Covid đúng không, bây giờ quét sơ sơ một tí là bao nhiêu người ra đi. Vừa rồi Thiện Trang đi xuống thành phố nghe những người, hoặc là về chùa sư phụ đó, nghe Phật tử kể mới biết. À, sư phụ thì nói là sư phụ thì kể trong chùa thì không biết rồi, trong chùa thì cái dăng dây không, không biết đâu, ở trong chùa không có cái gì ăn nấy đó. Phật tử nói cái bà Phật tử đó, cái già là bà nói khủng khiếp quá, kinh khủng quá, 3 tháng trời mà không có một cái gì để ăn đó, chỉ có được một cái gì, một ký dưa, mua được đúng một ký dưa dưa leo á, gọi là dưa dưa leo đó thôi quý vị. Còn cá là lâu lắm đó, mà tại vì bà ta cũng chưa ăn cho trường, mua cá đó kêu mua được có một tính thầy con 100.000 đó, mà 3 con mà một con đã bị hư rồi, sình thối rồi vân vân, mà cứ không có gì ăn hết đó, khổ như vậy đó. Mà quý dân dây đâu còn, ui rất là khổ. Rồi người thì chết đó, trong cái hẻm đó cái chết người này chết người kia chết, chết liên tục đó. Rồi, vô thành phố cũng vậy, người ta kể giống như là kinh hoàng quá như vậy. Quý vị trải qua như vậy quý vị mới giác ngộ, mới thấy là đời người mong manh. Nhưng mà thời gian thấy hình như bây giờ lờn rồi. Việt Nam Tết vừa rồi quý vị thấy Vũng Tàu với Đà Lạt đi chơi ngập đó. Nên báo thấy là coi người ta đi chơi ngập trời luôn, nó Đà Lạt mà không có chỗ ngủ, người ta phải ngủ ngoài đường luôn đó. Quý vị thấy người không có chỗ khách sạn đâu, nghẹt hết rồi, ngủ ngoài đường luôn. Mà nói là lượng đi chơi của Đà Lạt và Vũng Tàu năm nay gấp 5 lần năm ngoái. Vậy thì thôi chứ mai mốt nếu như vaccine này chúng ta tiêm vaccine đó nó không có tác dụng, nó ít tác dụng hiệu quả, thì mai mốt nó quét qua trần nữa chắc cũng nặng. Chắc người ta nghĩ là vaccine an toàn rồi, nhưng mà thật sự mà nói cũng có nhiều người chích vaccine rồi vẫn ra đi thôi, nghiệp ai người đã lãnh. Có nhiều người không có chích vaccine không chết đó, giống như người ta nghe nghe nói có chú đó, trưởng Tịnh độ đạo tràng của tỉnh đó, mà xích xong phát sinh mũi 1 mũi 2 gì đó xong có mấy ngày này ra đi luôn, đó là số là mạng đã hết. Tịnh độ đạo tràng tức là người niệm Phật đó quý vị, không đổi được nghiệp, không đơn giản đâu. Cho nên là đừng nghĩ là mình có thọ mạng lâu dài, đừng nghĩ là mình sống lâu. Bây giờ thời đến nay vô thường đó quý vị, ra đường cái tai nạn cái xong, hoặc là gì ở trong nhà bệnh tới lúc nào không biết, mà đâu phải một bệnh, bệnh này bệnh kia vân vân, bao nhiêu sự vô thường. Mình đừng có tính là mình sống bao nhiêu năm nữa, cứ sống ngày nào ráng niệm Phật ngày đó, việc ta vẫn làm, ta không có yếm thế, tức là ta không có bi lụy đối với thế gian này, nhưng ta phải sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào. Còn nếu như mà mình cứ kêu chắc là ta còn lâu dài lắm, không có đâu quý vị. Đó, đợt vừa rồi đó quý vị, dịch Covid vừa rồi ở Việt Nam, bao nhiêu đồng tu Thiện Trang thì thấy đạo tràng của nay đây mình không có bị, đạo tràng những người quen biết không có bị, nhưng mà những người khác khác đó thì ta thấy ra đi khá nhiều đó. Đó, nguyên cái nhóm mà người ta thì sợ mà nó đi quý vị, đa số bệnh cái sợ, rồi bệnh cái nó chuyển biến nhanh lắm, rồi cái người bị dị ứng, bị thế này kia đó, đó là gì, thế gian vô thường. Còn đối với Thiện Trang thì đang nói Thiện Trang hồi trước mới đầu nói không chích, không cần chích thuốc ngừa, bởi vì Thiện Trang kêu thôi mình không cần chích để cho người ta chích đi đó, rồi sau này thấy có vẻ nghiêm trọng, tại vì thế nào mình không chích thì mình không đi đâu được, cái này kêu chích, mà chích xong thì không biết mọi người thấy thế nào, nhưng bản thân Thiện Trang là thấy sức khỏe xuống đó. Đó, thứ nhất là nó buồn ngủ hơn nhiều, hồi trưa có thể thức được nhiều hơn, bây giờ buồn ngủ nhiều hơn. À, nó ngủ nhiều hơn nè, đầu tiên là rồi mau mệt hơn nè, đó là rõ ràng á. Nhịp tim, nhịp thở gì đó nó hơi khó thở hơn rồi đó, đó là thế gian vô thường mà mình chấp nhận thôi. Cái này không nói rồi, có nhiều người trên mạng đó là bị rụng tóc nè, các người nữ thì mặt mụn không nè, đó vân vân, nó nhiều biến chứng, nha mỗi người có mỗi biến chứng khác nhau, đó là tác dụng phụ mà chúng ta phải chấp nhận vì nghiệp động lực mà, thôi cứ chấp nhận thôi. Đó là gì, thế gian vô thường. Đấy là thân thể mình yếu đuối lắm quý vị, một cái người ta tiêm một cái chút gì đó vô trong cơ thể mình là mình chịu không nổi rồi, ra đi rồi, đừng nói chi ở đó mà nói sống, nghĩ sống đời đời kiếp kiếp không có đâu quý vị, sống được biết bao nhiêu người đã ra đi mình chưa giác ngộ, mình vẫn mê trong thế gian giả tạo này thì thật sự là rất đáng thương. Người đời không biết, họ cứ nghĩ chết là hết, đó là người đời. Còn chúng ta đã biết là chết, chúng ta có con đường để ra đi, sáu đường luân hồi tây phương cực lạc, quý vị đi đường nào, phải đặt cái dấu chấm hỏi. Bây giờ hỏi lại quý vị bao nhiêu người tự hỏi mình đã nắm chắc phần vãng sanh hay chưa? Bây giờ giả sử dịch Covid nó đến đột ngột đó, thở không nổi nữa, niệm Phật vãng sanh được hay không, hay là bây giờ bị một cái tai nạn bất ngờ có niệm Phật vãng sanh được hay không? Nếu không thì công phu chưa đủ, công phu chưa đủ thì sao, thì coi như luân hồi tiếp rồi. Mà một khi luân hồi, cơ hội để gặp Phật pháp đời sau khó hơn. Mà quý vị gặp đó, cho dù gặp đó, cũng mất công phu, mất 20 năm, mười mấy 20 năm sau mới gặp Phật pháp. Người mười mấy tuổi mà tu hành cũng ít lắm quý vị, thật sự mà nói rất ít. Những người phải 20 mấy tuổi mới tu mới được, mà thậm chí 20 mấy tuổi tu cũng chưa ra hồn nữa, phải hơn 30 tuổi mới giác ngộ được thế gian. Còn 20 mấy tuổi thì tu chơi chơi sẹt sẹt vậy thôi quý vị coi ha. Những người 20 mấy tuổi thì người ta tu đi đó. Ví dụ người xuất gia luôn thì đang nói thấy người xuất gia này 20 mấy tuổi có tu tha thiết được ít lắm, đa số thì đi chơi chụp hình vân vân, đi tại dạo rồi vân vân, làm cảnh làm thế này kia. Còn học pháp không muốn học, tu không muốn tu, niệm Phật không, lười lắm, không có lười. Như vậy là uổng phí thêm 30 năm tạo nghiệp nữa rồi. 30 năm sau quý vị chết xong đó, đời sau có gặp Phật pháp mất 30 năm nữa, 30 năm sau rồi lại vung bồi bao nhiêu nghiệp chướng vào thân, rồi bây giờ mình mới giác ngộ, mình tu hành, đừng nghĩ đời sau tu tiếp mà ngon, mà đời sau chắc gì đã gặp được pháp môn Tịnh độ, chắc gì đã gặp cho chánh pháp. Cái nguyện nè, có vị thầy nguyện à, đời đời kiếp kiếp sanh ở trong chùa, nhưng mà Phật pháp thì đâu có biết đời đời kiếp kiếp được, quý vị sanh ra đời sau rồi sanh vào làm sao biết gặp Phật pháp, cho nên rất khó quý vị. Còn ở tại gia thì quý vị đó cũng nhiều người đó, quý vị đang đời này nè làm tại gia đó, đời trước quý vị là người xuất gia đó, thiện nhân nói có người đời trước là người xuất gia đó, đời này trở lại phải không, đeo một mớ tạo ra một mớ nghiệp, mấy đứa con à, có chồng có con vân vân, đúng đó, gì một cái chuyển thân thôi đã tạo ra một cái giấc mộng dài thêm nữa rồi. Và đời này phải phải đến 30 mấy 40 tuổi mới gặp lại Phật pháp, mới tu hành, là tu được bằng đời trước chưa, chưa bằng quý vị. Thật sự mình nói quý vị, đa số chúng ta đều tu thua đời trước, đời trước mình tu tốt hơn, đến cuối đời mình tu tốt hơn, mình còn không vãng sanh nữa, đời này tới nó trở lại. Cho nên là nói thật ra mà nói, nhìn kỹ đường sanh tử luân hồi đáng sợ lắm. Nó chỉ chuyển một cái là thôi đời sau lại làm lại từ đầu, mà đời sau không gặp Phật pháp là đi gì đâu, rồi vòng vòng nữa cứ như vậy, cứ quay qua quay lại mệt lắm. Nó cho nên là khổ lắm. Thời nay ví dụ như vaccine nó mai mốt mà thằng Văn nói đó, người ta nói nó là gì, mai mốt là nó có triệu chứng phụ nào nữa đâu biết được, mấy năm sau mới biết. Mà bây giờ mình không chích thì cũng không không được, mình cứ chích thôi theo theo thêm cộng nghiệp, mình tin sau nhân quả cứ chích. Nhưng mà chích xong mà thấy sức khỏe nó xuống đó, không biết sao quý vị thấy cảm thấy thế nào, cái tình trạng thấy xuống, mà thấy những người khác cũng vậy, nhiều người bị xuống sức khỏe lắm đó. Cho nên là đó là nghiệp nó khiến cho đời này cảm nhận như thế. Thiện Trang nói thật, hồi trước thì khi mà chưa chích nữa, Thiện Trang thức nghỉ khỏe hơn, bây giờ thức không nổi, bây giờ buồn ngủ lắm, bây giờ mệt mỏi buồn ngủ. Và nếu mà đi lên núi là thở rồi, hồi xưa không có biết mệt, giờ thở nhiều hơn, đó là giờ chứng tỏ mình sức khỏe mình xuống, không biết sao được. Đây đây là thế gian vô thường, thân thể mình nó vô thường, nên là không thể nào mình ở thế gian này mình nhớ nha được. Không có nhiều thời gian đâu quý vị, chỉ cần chuyển qua một cái là qua đời khác. Mặc dù chúng ta có đại nguyện lực rằng độ sanh, nhưng mà nguyện lực của mình nói trên miệng thôi, chưa có được. Cho nên là bây giờ chưa công phu, chưa đắc lực. Còn khi nào công phu đắc lực rồi, khi nào niệm Phật chắc chắn vãng sanh rồi, có thể tự tại vãng sanh rồi, thì chúng ta hãy hoằng pháp đại sanh, phải độ chúng sanh nó mới được viên mãn. Còn bây giờ mà nói trên đó là để phát tâm, để cái hướng tâm mình về thôi. Còn mình phải tu, mình phải ráng, mình biết thân phận mình yếu kém đó. Cho nên có người nói là thời nay thật sự mình nói quý vị ẩn tu á, quý vị ít người biết á, ít người biết quý vị dễ giảng sanh hơn. Còn lên trên mạng giảng pháp làm gì Phật sự vân vân, đông đảo người biết, càng biết nhiều thật sự mà nói càng khó vãng sanh. Vì sao? Công phu chưa thành tựu thì bị những cái thời gian đó nó mất hết thời gian rồi. Ai học vật lý biết mà, hồi xưa Thiện Trang ấy, ông vị thầy hiệu trưởng có một câu nói mà Thiện Trang luôn luôn nhớ, đó là gì? Tổng năng lượng là một hằng số không đổi, mà nếu mà dùng cho việc này nhiều thì việc kia nó thiếu thôi. Quý vị có hiểu không? Tức là tổng năng lượng của mình á, là một hằng số không đổi. Mà bây giờ mình dùng cho việc này nhiều hơn thì cái việc kia nó hụt thôi. Bây giờ quý vị dùng cho việc thế gian nhiều thì nó hụt thôi. Giống như Thiện Trang dùng cho việc độ sanh nhiều thì Thiện Trang hụt thôi. Độ sanh là gì? Đó, trả lời tin nhắn, tiếp điện thoại vân vân. Cho nên gần đây thì Trang cũng lười lắm rồi, lười lắm rồi. Nhiều người báo cho con gặp điện thoại cái thôi khỏi gọi đi, có gì nhắn đi, nhắn trước đi, bớt đi cái việc nào quan trọng mới hỏi thôi, không có mấy mới hỏi thôi, cần bớt bớt đi rồi tin nhắn vậy, lười đó. Bởi vì sao? Mất thời gian năng lượng cho chuyện đó thì tất nhiên niệm Phật nó sẽ giảm rồi. Mình chưa phải là bậc minh tâm kiến tánh thành Phật, thành Như Lai thì dùng cái gì, năng lượng trong tự tánh mà trùm khắp pháp giới được. Còn bây giờ mình là phàm phu thì tổng năng lượng là hằng số không đổi, dùng cho việc này nhiều thì việc kia nó yếu thôi. Quý vị dùng cho việc thế gian nhiều, tự nhiên năng lượng cho Phật pháp nó ít thôi, vậy thôi. Cho nên thành tựu tự mình nó nhỏ thôi, mà mình biết quá nhiều người, mình quen quá nhiều người gọi là thị phi nhiều, phiền não nhiều thì tất nhiên nó giảm, mà công phu mình không đắc lực. Rồi đến lúc này nào đó tự nhiên cái vô thường nó tới, cái tự nhiên cái mình không đủ công phu. Mà nếu mà đủ công phu rồi thì mới yên tâm. Cho nên thì Trang khuyên quý vị vẫn là ưu tiên cho chính mình trước, ráng dành thời gian tu tập, chứ đừng có ham quá thế gian, coi vậy vừa vừa phải phải thôi. Chậm, vừa phải phải, làm một người vừa phải ở thế gian, đừng có ham. Tu phước cũng vừa phải, đừng có ham tu phước mà ảnh hưởng đến tu hành, đừng có ham độ sanh mà ảnh hưởng đến tu hành, đừng có ham gia đình mà ảnh hưởng tu hành, đừng có ham quá nhiều thứ. Đừng có tính nhiều, tính một hồi rồi nó không có như vậy đâu. À, ai mà sống bao nhiêu năm là biết đúng không quý vị? Mình tính đường mai mốt nó ra chuyện khác à. Còn các bạn trẻ mới hăm mấy tuổi rồi tính nhiều lắm. Tại vì sao? Cứ nghĩ là đời nó giống vậy, ai ngờ tới hồi nó vẽ sang con đường khác, nó không giống vậy. Đó là chúng ta phải cũng phải hiểu được, đây là thời gian giảng lại cái chữ gì, tính tội phước á, phải tính được, tin được niềm tin đối với tội phước phải rõ ràng. Bây giờ chúng ta sang đoạn thứ hai, mời quý vị sang đoạn thứ hai như sau. Phục hữu chúng sanh, tích tập thiện căn, hy cầu Phật trí, phổ biến trí, vô đẳng trí, uy đức quảng đại, bất tư nghị trí, ư tự thiện căn, bất năng sanh tính, cố ư vãng sanh thanh tịnh Phật quốc, ý chí do dự, vô sở chiên cứ, nhiên do tục niệm bất tuyệt, kết kỳ thiện nguyện, vi bổn, tục đắc vãng sanh. Đoạn này là nói tới hạng chúng sanh thứ hai, tức là bây giờ trên một hạng chúng sanh bị sanh vào biên địa là do như vậy. Bây giờ có hạng thứ hai là phục hữu chúng sanh, lại có chúng sanh tích tập thiện căn. Chữ tích là tích lũy, tập là tu tập. Chúng ta nói tích lũy thiện căn cũng được, tại vì tích lũy trong đó có tập, chữ tập này không phải tu tập, tập là tập hợp, thì chúng ta nói là tập hợp đó, thì tích tập tức là tập hợp được cái thiện căn, tức là họ tích chứa hay tích lũy thiện căn là tất những việc lành nè quý vị, họ tích tích chứa được. Huy cầu Phật trí, họ mong cầu, huy là hy vọng, cầu là mong cầu, hy vọng mong cầu được Phật trí, tức là họ hiểu được Phật trí rồi, họ hiểu Phật trí ở trên đó, phổ biến trí, vô đẳng trí, oai đức hay là uy đức cũng được, quảng đại bất tư nghị trí. Ở đây á, mấy trí này nó lại giống như trên thôi, thì Hòa Thượng Tịnh Không có chú giải cho chúng ta gồm có các trí này: phổ biến trí, vô đẳng trí, uy đức quảng đại bất tư nghị trí. Thì phổ biến trí tức là đại thừa quảng trí, nói là trước đại thừa quảng trí là gì, là bình đẳng tánh trí, nói vậy cho dễ hiểu. Còn vô đẳng trí đó thì chính là tức là vô đẳng vô lung tối thượng thắng trí là trước, tức là đại viên kinh trí. Và uy đức quảng đại bất tư nghị trí ấy, chính là diệu, tức là bất khả xưng trí, hay là chúng ta biết đó là diệu quan sát trí. Và bất tư nghị trí ở trước tức là thành sở thất bất trí. Nó tóm lại á, là đây là chính là cũng là nói danh từ khác mà thôi. Ở trong nhà Phật á, để chúng sanh không chấp trước, cho nên có lúc Phật dùng danh từ này, có lúc Phật dùng danh từ khác. Ở trên đó thì nói là đại thừa quảng trí, thì ở đây thì nói là phổ biến trí, thì chữ phổ biến là rộng khắp đó, giống như đại thừa quảng trí. Còn vô đẳng trí á, chính là vô đẳng vô lung tối thượng thắng trí đó, thì cũng giống vậy vậy thôi, nói gọn lại tức là đại viên thanh trí. Còn uy đức quảng đại bất tư nghị trí á, thì chính là gì? Đó chính là diệu quan sát trí và thành sở sát trí, hay là bất khả xưng trí và bất tư nghị trí đằng trước. Cho nên cách nói khác nhau thôi chứ còn vẫn giống như vậy, quý vị hiểu là được rồi. Như vậy ở đây có những lại có chúng sanh họ tích lũy được cái căn lành, họ cũng hiểu được các trí này, cho nên họ mong cầu được trí của Phật và những cái trí đó. Nhưng mà họ lại đối với họ thì thế này, họ có vấn đề. Ư tự thiện căn là đối với thiện căn của chính mình, chữ ư là đối với, thiện căn là căn lành, tự là chính mình. Đối với căn lành của chính mình á, thì lại lại bất năng sanh tín, tức là không có thể sanh niềm tin. Tức là đây nói là nghi chính mình, nghi cái mình có phải vãng sanh hay không, không biết mình có vãng sanh được hay không. Cố ư vãng sanh thanh tịnh Phật quốc, cho nên cố ư là cố là nên, nên ư là đối với cái việc vãng sanh cõi nước Phật thanh tịnh, tức là đối với việc vãng sanh thay Tây phương cực lạc đó. Vì không có tin tưởng cho nên họ thế nào, ý chí do dự, cái ý chí của họ do dự không quyết định, tức là không có nhất rằng tôi vãng sanh, không biết có tôi có vãng sanh hay không, tại vì tôi niệm Phật dở quá, tôi nhiều nghiệp chướng quá đó, như vậy đó, cái kiểu như vậy. Cho nên họ ý chí do dự, vô sở chiên cứ, tức là không có cái chỗ, không có điều kiện, không có những, chỉ sở này là những, chiên cứ là chuyên tâm nương tựa, tức là họ không có chuyên tu, họ không thật sự tu hành, cái kiểu là chuyên tu, họ tu lúc và chạy qua bên này, lúc về niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, lúc thì niệm kinh Địa Tạng, lúc thì rồi chú Đại Bi vân vân, chạy vòng vòng vậy đó, đó là gọi là vô sở chuyên cứ, và là nói chung là tạp tu. Vì sao? Vì chưa có tin thật sự câu Phật hiệu, chưa tin căn lành là niệm Phật có thể vãng sanh không cần những cái điều khác. Cho nên vì vậy đối với sự vãng sanh về cõi Tây phương cực lạc, họ có sự nghi ngờ, do dự, họ không có quyết định. Họ lúc thì niệm Phật cầu thoát báo nhân thiên đó, cho nên là con đau con ốm thôi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cầu cho con hết bệnh đó, qua kia niệm chú Đại Bi để cho nó được linh, nó có thêm tiền, vân vân. Đó là sự do dự. Do sao? Chưa có niềm tin vãng sanh, chưa có mạnh mẽ, chưa có quyết định. Còn người mà niềm tin mạnh mẽ vãng sanh rồi á, thì có một câu Phật hiệu niệm tới cùng, đúng không? Vì sao? Vì tôi không cần gì hết, tôi không cầu phước báo nhân thiên, tôi không cầu giàu sang, tôi không cầu bình an, tôi không cầu gì cả. Tôi chỉ cầu vãng sanh thôi, lúc nào vãng sanh cũng được, bây giờ vãng sanh cũng được, Phật tới tôi đi ngay. Cho nên họ niệm như vậy, và do niệm như vậy đó là quyết định chứ không có do dự. Và họ niệm họ có cái chỗ chiên cứ, tức là chiên nương tựa, chứ cứ có nghĩa là nương tựa, căn cứ đó, nương tựa vào câu Phật hiệu. Vì vậy vô tình họ lại được phước báo nhân thiên. Còn những người kia chưa hiểu cho nên niệm cuối cùng nó tâm tán loạn, nên phước báo nó cũng có, phước báo có nhưng mà nhỏ thôi, không có được nhiều. Cho nên là ở đây á, quý vị thấy rõ ràng là phẩm 40 này nó quan trọng chứ không phải đơn giản đâu, vẫn là phải xác định lại niềm tin cho chúng ta. Nếu không có đủ niềm tin thì tu hành thật sự mà nói rất đáng tiếc. Ở đây nói tiếp, nhiên do tục niệm bất tiệt. Chữ nhiên này á, là nhưng, nghĩa là nhưng. Chữ do là do luôn á, do giống như do của chúng ta. Tục niệm, chữ tục này là liên tục niệm Phật, niệm này là niệm Phật, bất tiệt là không có dừng, không có gián đoạn. Đó quý vị thấy không? Vẫn là niệm Phật như thế chứ không phải là không niệm đâu. Kết kỳ thiện nguyện vi bổn. Kết cái đó, chữ kỳ là đó, kết cái đó lại, tức là niệm Phật liên tục như vậy đó. Họ tuy là cái tính cái nguyện của họ nó chưa có mạnh mẽ nhưng mà họ niệm Phật nhiều chứ không phải là không không có niệm Phật. Cái đây là do là niềm tin nó hơi yếu cho nên cái nguyện bản sanh không có mạnh, nhưng mà họ vẫn niệm Phật liên tục thì kết thành cái thiện nguyện, tức là nguyện tốt lành làm gốc, vi bổn là làm gốc, tục đắc vãng sanh. Chữ tục này á có nghĩa là gì? Tục là tiếp theo kế thừa, cho nên là nhờ đó nương vào đó cũng được vãng sanh. Chữ tục này chúng ta dịch là kế thừa, nương vào, nhờ vào cũng được vãng sanh. Nhưng mà họ không vãng sanh vào Tây Phương Cực Lạc mà họ sanh vào biên địa. Cho nên đoạn này á quý vị nghe cho kỹ nha. Đó, lại có một hạng chúng sanh nè, họ cũng có nhiều trồng nhiều căn lành á, tích tập được căn lành với từ thiện làm lành làm phước gì làm hết. Họ cũng mong là được vãng sanh để thành Phật, để được các cái vị trí của Phật nè. Họ tin là Phật có khả năng đặc biệt, trí Phật rất tuyệt vời, như các cái trí phổ biến, trí vô đẳng trí, ai đức quảng đại bất tư nghị trí. Họ tin, nói chung là họ tin tha, họ tin Đức Phật rất tuyệt vời, họ tin Tây Phương Cực Lạc rất tuyệt vời, đây là họ tin tha rồi. Nhưng mà họ không tin tự, tức là không có chính tin chính họ đối với thiện căn của họ nè, ư tự thiện căn đối với căn lành của họ, thì họ nghĩ là họ nhiều nghiệp chướng thế này thế kia vân vân, cho nên họ không có tin, không chuyên tin. Và cho nên là với cái việc vãng sanh về Tây Phương Lạc á thì họ còn do dự, ý chí do dự, và không có chuyên chuyên cứ chuyên tu, không có chuyên dựa hết mình vào vãng sanh đó. Cho nên là thế nào họ, nhưng mà họ vẫn niệm Phật liên tục, tức là lúc nào có thời gian họ cũng tranh thủ là niệm Phật. Thì cái do cái sự tu hành như vậy cho nên kết thành cái thiện nguyện, tức là nguyện tốt lành đó, thành là cái gốc, mà dựa vào gốc đó thì vẫn được vãng sanh. Tuy nhiên là vãng sanh về Tây Phương Lạc chỉ có thể vào biên địa mà thôi đó. Cho nên là không có tốt đâu. Cho nên là ở đây ấy, tu hành cái kiểu này ấy, cũng chưa có phải tốt rốt ráo ha. Nên chúng ta cố gắng đừng có để bị tán loạn tâm. Đây đây là do niềm tin, mà do điều này cũng do là không học pháp, học pháp không rõ, không hiểu hết pháp, cho nên mới có hiện tượng là không có tin vào chính mình. Chứ nếu quý vị học rõ ràng rồi, quý vị hiểu là mình với Phật là không khác nhau đó. Phật gọi là sanh Phật bất dị, sanh Phật không hai đó, tức là gì? Chúng sanh và Phật không khác nhau. Mình cũng có khả năng thành Phật, mình có khả năng vãng sanh. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. mình hiểu được điều đó rồi thì mình không có sợ nữa, mình niệm Phật hết mình thì mình sẽ có chỗ dựa căn cứ, và mình cũng không cầu những cái quả báo nhân thiên gì vân vân, mình chỉ có cầu về Tây Phương Lạc thôi. Thì như vậy đó thì niệm Phật sẽ vãng sanh được khỏi vào biên địa Nghi Thành. Còn ở đây do hạng người thứ hai này họ không tin ở nơi họ, họ tuy là vẫn có chuyên tu đó, vẫn niệm Phật không có ngừng nè. Đấy, quý vị nhớ cho kỹ nha. Còn chúng ta nhiều khi dở hơn hạng người này nữa nè. Chúng ta nói là gì? Chúng ta nói là chúng ta có khả năng tin rồi, đúng không? Chúng ta quyết định vãng sanh rồi, nhưng mà chúng ta đâu có chuyên niệm Phật đâu, đâu có niệm Phật liên tục đâu. Đấy, cho nên là ở trên đó thì chúng ta gọi là không tin tội phước, ở dưới chúng ta thêm cái bệnh này không có niệm Phật liên tục được. Nên niệm Phật ở đây á, ý nói là niệm về Tây Phương Lạc. Chữ niệm này là không có nói niệm gì, thì niệm Tây Phương Lạc, niệm kinh Vô Lượng Thọ vân vân, nói chung là niệm gì các pháp quán trên kinh Quán Vô Lượng Thọ đó đều tu hết. À, chúng ta không có chuyên, chúng ta cần niệm ta bà đúng không, niệm con, niệm cháu vân vân đó. Người quý vị khổ lắm, người nữ, đặc biệt người nữ, người nam đỡ hơn. Người nam nói gì nói chứ người nam họ lý trí lắm quý vị, đa số người nam lý trí thường á. Tiền Trang tại vì đi xuất gia thì đang thấy quý thầy đa số ít khi nhớ gia đình lắm quý vị. Ở trong mà quý cô á, thường hay lo gia đình nhiều, chứ quý thầy ít nhớ lắm, gia đình lắm. Quý thầy đi xuất gia là nhiều khi có người thề nó nói là thôi bao giờ thành đạo mới về nhà, không không về. Còn có quý thầy thì nó thôi khỏi về nhà đi, bao giờ mình tu cho tốt là mình hồi hướng về gia đình thôi, khỏi thăm nhà gì hết, đi bao nhiêu năm này không về luôn, làm giấy tờ đợt này làm căn cước công dân vậy, thôi nhờ một cái người người anh bà con là đứng ra để bảo lãnh làm luôn giấy tờ để khỏi về nhà luôn, miễn làm sao không cần về đó. Người nam không bị vướng vào cái này vì người nam có lý trí. Nhưng người nữ thì sao? Đi xuất gia rồi vẫn thường nghĩ về cha mẹ, vẫn lo lắng biết mẹ cha nhà thế nào, vẫn lo nhiều lắm. Đó là trong hạng người xuất gia. Còn người tại gia thì khỏi nói, người tại gia là lo con nè, con ôi con của mình, con này con kia nó có một chút gì đau ốm cái gì lo lo ơi là lo, nào lo tương lai cho nó phải giàu có phải thế này kia, rồi sau khi có con rồi thì có con nó có cháu nữa, cháu thì lại lo cho cháu, nào cháu ơi thế này thế kia lo đủ hết. Cho nên đó là gì, chúng sanh ở cõi ta bà. Cho nên quý vị á, khởi tâm động niệm á, không chuyên là không tội, không chuyên là không nghiệp, lo toàn chuyện luân hồi không à, mà quên mất là tin tội phước đi. Con nó có phước của con, cháu có phước của cháu, quý vị không có chia phước cho nó được đâu. Nếu mà chia phước được thì trái với quy luật nhân quả rồi, đúng không? Đâu có được. Quý vị nên nhớ là cái gì nó có phước của nó. Mà trong đợt dịch Covid vừa rồi là biết rõ ràng nhất. Thì Trang về hỏi chùa, ở chùa sư phụ hỏi mấy Phật tử, có người than như vậy đó, con người cơ cô đó thì cô nói, ôi sướng lắm thầy ơi, trong mấy cái đợt đó, riêng cái dãy cái xóm nhà con không cái nhà nào bị hết, vậy mà ngày nào cũng được đồ ăn, nào là rau tươi nhất của Đà Lạt nè, nào là cái gì cũng ngon hết, lúc nào cũng ngon ăn còn sướng hơn 3 tháng đó, sướng hơn là ngày thường nữa đó, mà còn có cái vé đi chợ, đi chợ nữa, đâu cần đi chợ đâu thầy, lúc nào cũng có đồ ăn đầy đủ, người ta từ thiện tới cửa nhà luôn, người ta phát đầy đủ luôn, đồ toàn đồ tươi đồ đồ ngon đấy quý vị thấy. Cùng hai nơi cách không xa nhau lắm, vậy mà một người, những người xóm kia thì họ kinh hoàng sợ hãi, họ vừa thấy người chết, họ vừa không có đồ ăn, còn người bên này thì sao, phước, cái xóm này có phước, à, có mấy cái nhà đó có phước, không có bị sao hết, thậm chí dư đồ ăn nữa. Từ thiện thì đâu có, người ta đâu đi vô được cái rồi, cái giăng dây nhiều quá mà bị nhiều ngõ hẻm mà không vô trong được, họ cái chỗ nào không có giăng họ phát tới. Cho nên rõ ràng là phước lực cũng quan trọng. Hòa thượng giảng trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa đó, bây giờ thì ra mới thấm câu đó rõ ràng, đúng hồi xưa mình nghe mình tin rồi nhưng bây giờ mới thấy rõ là gì. Hòa thượng nói quý vị không có phước cho dù đồ ăn có chất hình núi quý vị cũng chết, chết đói, tại vì sao, quý vị không ăn được. Còn quý vị không, quý vị thật sự mà có phước đó thì cho dù quý vị không có tích trữ gì hết, không có một cái gì trong nhà hết, tới lúc đó tự nhiên có người có đồ ăn à, tự nhiên có người cho quý vị đồ ăn à. Bây giờ dịch Covid vừa rồi thấy rất rõ. Đúng là như vậy đó quý vị. Người tự nhiên sao sung sướng vô cùng, vì sao? Họ có phước cho nên là tự nhiên có đồ ăn. À, còn người kia có tích trữ vài bữa năm hết hết đồ ăn. Cho nên là tin sâu nhân quả đi, ráng tin sâu nhân quả, hãy học ông Liễu Phàm Tứ Huấn, à, ông Viên Liễu Phàm á, trong Liễu Phàm Tứ Huấn đó, ráng tin đi, làm một phàm phu tiêu chuẩn đi, đừng khởi tâm động niệm nữa. Ông ta vào trong ngồi 3 ngày tọa thiền với Văn Cốc thiền sư, tức là thiền sư Văn Cốc, 3 ngày 3 đêm không có khởi một cái tâm động niệm gì cả. Thiền sư Văn Cốc ấy giỏi hơn mình nữa, tuyệt vời quá, sao hay quá vậy? Thì ông nói tại vì con bận mạng, con bị đoán rồi, có nghĩ thêm nữa có được gì đâu. Đó, quý vị học cách đó đi, học cách đó là tốt. Đúng chưa? Ông Viên Vũ Phạm làm được vậy, mình học được vậy đi. Còn bây giờ mình vẫn nghĩ à phải tính toán này nọ này kia, cho nó không tin sâu nhân quả mới tính cho hùng. Còn nếu mà tin sâu rồi không tính đó. Còn nhiều người thì đang thấy như người xuất gia đó là rất phan duyên, thấy Phật tử giàu giàu cái chạy tới phải kết nối Phật tử xin số điện thoại, còn Phật tử nghèo nghèo thôi lơ lơ kiểu kiểu như vậy. Đó là gì? Chưa tin sâu nhân quả. Nên đó là gì? Nhiều khi mình nói, nhiều khi học Pháp Hòa Thượng bao nhiêu năm rồi vẫn không có tin được, tin không nổi mà, tin kinh Phật không nổi mà, Phật nói mình không tin. Người đại gia, người xuất gia, vân vân, người nào cũng vậy, ít có người tin, cho nên công phu không đắc lực đó quý vị ha. Nhiều khi đây Thiện Căn giảng á, là giảng cho nhiều đối tượng khác nhau, nhưng mà trong đó giảng cho những người tướng tu, còn những người mới tu mà nói như vậy họ không tin nổi thì bình thường quý vị, đó là bình thường. Giống như mình đối với căn cơ nào thì mình phải đưa pháp phù hợp với họ. Ví dụ như thầy Thiện Luận á, thầy nói hồi xưa có người em, hồi xưa Thiện Căn dạy em có thầy Thiện Luận đó, em người em gái hả, bảo niệm Phật, hồi xưa cũng khuyên niệm Phật đó, đâu có niệm đâu, người Thiên Chúa mà đâu có niệm. À, niệm chú là sau này bảo niệm chú Đại Bi, chú Đại Bi dài quá thôi thầy Thiện Luận mở phương tiện thôi cái cách này thôi, niệm chú Chuẩn Đề học ở trong Văn Cốc thiền sư ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn á, và ông thiền sư, ông thiền sư Văn Cốc á, ngài thiền sư Văn Cốc dạy cho ông Viên Liễu Phàm niệm chú Chuẩn Đề, chú Chuẩn Đề ngắn thôi ngày thôi niệm 21 biến đi dễ. À, cũng biết niệm thấy dễ, tại vì chú Chuẩn Đề quý vị rất dễ. Là thể thủ quy tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất cung chi, ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, di nguyện từ bi thì gia hộ, nam mô tát đa nẵm tam miệu tam bồ đề cu chi nẵm đát địa tha, ác chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha, ác chiết lệ ác chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Đọc qua mấy lần nha, 24 biến rất là nhanh, có khó gì đâu. Đó vậy, đó là gì? Khế cơ chúng sanh, người ta không có duyên niệm Phật, người ta không có duyên với chú Đại Bi dài quá thì thôi vậy thôi, chú Chuẩn Đề cũng được, chú Chuẩn Đề gọi là chú tiêu độc đó quý vị. Trước cái bữa kiết trai đó, cái tăng người ta kiết trai đó, kiết trai tăng là thường đọc cái chú Chuẩn Đề để tiêu độc, mà như vậy thôi tu cũng vậy cũng được. Đó là những người đó họ chưa vào được, mình dạy họ phương pháp phương tiện, còn mình đã vào đây rồi rốt ráo rồi thì ráng mà tu đó. Và đọc như vậy quý vị cứ nghe cái hiểu được không? Chú Chuẩn Đề đề thật ra chú Chuẩn Đề đầu tiên là bài kệ khể thủ quy y tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất cu chi, ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, di nguyện từ bi thì gia hộ, tức là đây là bài kệ tán thán của ngài Long Thọ đối với ngài Chuẩn Đề Bồ Tát, là khể thủ quy y tô tất đế, là giống như con khể thủ là đảnh lễ cúi đầu đó, đảnh lễ đó, quy y tô tất đế là tên khác ngài Chuẩn Đề, hay là dịch là Đức Thế Tôn á, cũng được, à, là Bồ Tát Chuẩn Đề. Đầu diện đảnh lễ thất cu chi là đầu con, mặt con đảnh lễ xuống, cúi mặt đọc chậm xuống đó. Thất cu chi, thất là bảy, câu chi á, hay là cu chi đó quý vị, câu chi na giao tha đó, câu chi bị dịch dịch có nhiều nghĩa, chúng ta hay dịch là ức đó, hay là vạn ức đó. 7.000 vạn ức thất tu chi đó là ý là đảnh lễ 7.000 ức đức Phật, tức là ngài Phật mẫu Chuẩn Đề là mẹ của tất cả chư Phật, mà số 7 là số viên mãn, con đảnh lễ ngài là mẹ của 7.000 7 tỷ 7.000 ức chư Phật. Ngã kim xưng tán đại chủ đề, con nay xưng tán đại chủ đề. Di nguyện từ bi thì gia hộ, tức là chỉ nguyện từ bi rủ lòng xuống mà gia hộ. Rồi sau đó mới đọc bài chú Nam mô tát đa nẫm tam miểu tam bồ đề cu chi nẫm đát liệt tha án chiết lệ chiết lệ chủng đề ta bà ha. Thì thật ra cái chữ Nam mô nẵng mồ đó, hay Nam mô đó là quy y tát đa nẫm tam miểu tam bồ đề. Tát đa nẫm dịch nghĩa là chánh biến trì, nhưng như Lai bánh chánh biến trì á, Đức Phật đó. Rồi thì Nam mô tát đa nẫm tam miểu tam bồ đề thì chúng ta quen rồi, vô thượng chánh đẳng chánh giác đúng không đó. Câu chi nẫm là 7.000 nữa, lại lại cái chữ câu chi nẫm nữa giống như nãy thì thôi. Rồi sau đó mới mới đọc bài chú án chiết lệ chủng đề ta bà ha. Vậy đó, cái chú ta bà ha thì chú nào cũng kết thúc ta bà ha hết đó. Sa bà ha, ta bà ha, chú bản sanh á, quý vị thấy lúc nào cũng cha ta bà ha, cuối cùng ta bà ha có nghĩa là gì, là rốt ráo, là viên mãn, là cứu cánh, là thành tựu, là vân vân. Nói chung là cái đó là kết thúc, đọc câu đó là để giống như là đã thành công, kết thúc báo cho chư thần, chư vị Bồ Tát, chư quỷ thần hộ trì chú đó là xong rồi, xong rồi, thành tựu rồi, đại kiết tường rồi, vân vân, thành tựu rốt ráo ba la mật rồi. Cho nên chữ sa bà ha không thể dịch được, quá nhiều nghĩa, nếu mà dịch nghĩa ra cũng khoảng tầm mười mấy đến 20 nghĩa không ra được đó. Như thế chú chủ đề cũng được, quý vị thấy giảng pháp đó thông tất cả kinh tạng, cái nào cũng giảng được, chứ còn mỹ gì mình sao mình biết qua nguyên lý rồi mình lướt qua là mình giảng thôi. Đấy thì mình khăn khế cơ chúng sanh, đây là thiện căn nó giảng sẵn, chắc quý vị không biết cái chú điểm chủ đề hả. Nhưng mà nếu mà người đi nào mai mốt như họ trai đó quý vị, nhưng mà bát quan đại giới mà nếu quý vị dùng nghi thức sọ trai thì quý vị cũng có chú chuẩn đề thôi đó mà. Thì đó là thiện căn thẳng giới thiệu là gì, tu hành là gì, mình là vào đây chuyên rồi mình tu, còn người ta tu phương tiện à, còn bây giờ chúng ta là tu chuyên tu, chúng ta chuyên tu nó khác, còn người phương tiện nó khác. Chứ bây giờ mình mà lấy cái phương tiện ngập cứu cánh thì hơi uổng cho chúng ta, mà mai mốt là luân hồi thương cho chúng sanh thôi. Như vậy ở đây thầy Trang tạm dịch đoạn này như sau: Đại có chúng sanh tích lũy thiện căn, mong cầu Phật trí, phổ biến trí, vô đẳng trí, uy đức quảng đại, bất tư nghị trí. Nhưng mà đối với căn lành chính mình lại không thể tin, cho nên đối với sự việc vãng sanh cõi Phật thanh tịnh, ý chí do dự, nương tựa không chuyên, nhưng do liên tục niệm Phật không dứt, kết thành thiện nguyện, vẫn được vãng sanh. Đó, đoạn này là Thiện Trang tạm dịch, vẫn là khổ 444, ở đây thiếu dấu phẩy thôi, không có gì. Quý vị coi, rõ ràng đúng không? Tức là có hạng chúng sanh á, người ta cũng tu hành lắm, nhưng mà họ không cũng mong cầu để đạt được cái trí đó. Nhưng mà họ đối với căn lành của họ thì họ không tin. Rồi đối với việc vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc á, thì họ do dự, họ không có nương tựa, không có chiên, tức là không có chiên. Nhưng mà họ vẫn liên tục niệm Phật không ngừng, cho nên kết được thành cái thiện nguyện, cái căn lành thì vẫn được vãng sanh. Thì đoạn này Hòa Thượng chú giải như sau. Hòa Thượng chú giải: Lại có một loại chúng sanh tích tập thiện căn, hy vọng cầu trí huệ, phổ biến trí, vô đẳng trí, uy đức quảng đại, bất tư nghị trí của Phật. Nhưng họ đối với chính họ không có lòng tin, cho nên đối với sự vãng sanh cõi Phật thanh tịnh, tín nguyện không kiên cố, nương tựa không chuyên. Quý vị nghe cho kỹ nha. Ở đây á, là do không có niềm tin đối với chính mình, cho nên đối với vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là họ tín nguyện không kiên cố. Đấy, có nhiều người á, còn không biết sao Phật không tới tiếp dẫn, còn không thấy vân vân. Đó là tín nguyện mình chưa kiên cố đó. Nương tựa không chuyên là mình chưa có thật sự nương tựa vào câu Phật hiệu, chưa nương tựa vào kinh Vô Lượng Thọ, vân vân. Nói chung là chưa nên cơ vào tịnh độ. Thế nhưng Hòa Thượng chú giải tiếp nè: Thế nhưng còn có thể niệm Phật liên tục không dứt, do công đức niệm Phật kết thành sức thiện nguyện đó mà vẫn cứ có thể phản sanh. Tức là tuy là không có tin hoàn toàn nhưng mà do cố gắng niệm Phật thì vẫn có thể vãng sanh được. Đó, thì ở đây chúng ta phải phải hiểu được điều này. Cho nên đó, những người nào mà chưa có niềm tin á, phải cố gắng niềm tin, tu hành là mình phải có niềm tin. Còn ở đây Thiện Trang xin trích ở trong chú giải Kinh Vô Lượng Thọ, bản chú giải hay là bản Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú có một đoạn trích từ kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Kinh, nói như thế này: nhược hữu nhược nhân mạng chung chi thời, tức là nếu người khi mạng sắp hết hay là mạng hết, dự tri thời trí, tức là biết rõ lúc mình đi, biết trước được lúc mình đi, chánh niệm phân minh, tức là cái chánh niệm rõ ràng, tẩy dục trước y, tức là tắm rửa mặc áo, tức là người này tu hành khá lắm, họ đến họ biết trước ngày giờ vãng sanh, họ niệm Phật chánh niệm rõ ràng và họ tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo cho sạch đẹp, kiết tường như thế, tức là kiết tường tức là an tường á, rất là rõ ràng nhẹ nhàng như đứng hay ngồi gì đó mà ra đi, tức mà chết á, thể đây là chết, tức là ra đi, quang minh chiếu thân, kiến Phật tướng hảo, tức là thấy được cái ánh sáng hào quang của Phật chiếu vào thân, rồi thấy được Đức Phật tướng hảo của Phật, chúng thiện câu hiện, tức là thấy được những cái điều thiện đều hiện ra, tức là thấy được cảnh giới Tây Phương lạc, thấy được những điều rất tốt đẹp đều hiện ra, định tri thử nhân, quyết định vãng sanh tịnh độ, tức là nhất định biết rằng người đó chắc chắn sẽ vãng sanh Tây Phương lạc, vãng sanh tịnh độ tức là Tây Phương lạc đó. Quý vị nghe cho kỹ nha, đây là chúng ta cố gắng đạt được lên điều mà trong kinh gọi là Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Kinh, kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ nói đó, làm sao tu hành nó ráng đạt như vậy, tức là đến lúc mạng hết mình biết trước ngày giờ ra đi rồi, mình chánh niệm rất rõ ràng đó. Rồi gì sẽ rất là tắm rửa sạch sẽ lên đó, rồi kiết tường ngồi mà ra đi, đứng mà ra đi, rồi thì đó quý vị chắc chắn sẽ thấy được quang minh của Phật chiếu tới thân, rồi thấy Phật tướng hảo tốt vô cùng, rồi thấy được các tướng lành như hoa sen, rồi thánh chúng tới vây quanh đó, Quán Thế Âm Bồ Tát tới rưới nước cam lồ, Đại Thế Chí Bồ Tát đưa cho một cái đài sen, mình bước lên phản sanh, mình thấy mình hóa sanh trong đó, thì chắc nhất định này, định tri thử nhân, quyết định vãng sanh tịnh độ, tức là chắc chắn là quyết định là chắc chắn người đó sẽ vãng sanh Tây Phương lạc, chắc chắn đó, ráng tu như vậy đó. Chứ mà tu như chúng ta mơ mơ màng màng khổ lắm, coi chừng rớt vào biển địa, thậm chí không vãng sanh, ở đây nguy hiểm lắm. Cho nên là phải tu đó. Ở trong bài kệ sám đó quý vị, có kinh Nhật Tụng đó, có cái bài kệ sám gì: cầu cho thần thức nhẹ nhàng, y như thiền định họ bàn thở xưa. Quý vị có nghe bài kệ đó không? Tức là làm sao mà đến lúc cầu cho hồn được nhẹ nhàng á, thần thức á, lúc mà ra đi á, như nhẹ nhàng giống như là thiền định của gia đình bàn Long Uẩn thở xưa đó. Câu chuyện bàn Long Uẩn, gia đình bàn Long Uẩn thì quý vị nghe rồi, nhưng mà có nhiều người chưa nghe, vì hồi xưa Thiện Trang nhớ giảng ở trong cái bài nào đó lâu lắm rồi. Đó là vào thời nhà Đường, thế kỷ thứ 8, có một gia đình gọi là Bàn Long Uẩn. Gia đình này có 4 người, ông Bàn Long Uẩn, vợ của ông, rồi thêm một đứa con trai, một đứa con gái. Thì ông Bàn Long Uẩn này là tu thiền, gia đình này nổi tiếng tu thiền. Ông có một duyên là gặp được có 2 người xuất chúng, đó là Thanh, đệ tử của Thanh Nguyên Hành Tư và đệ tử của Nam Nhạc Hoài Nhượng, tức là một 2 ngày mã tổ đầu nhất á, và một ngày nữa là ngày gì thì ngăn quên tay rồi đó, thì 2 ngày thì chút nữa thì nói một hồi sẽ nhớ thôi, vì tại vì cũng là biến tra cứu thôi, chứ còn nếu tra cứu thì ra thôi. Thì ông khi đánh lễ đó, một cái vị Trong đó thì ông hỏi một câu thế này, ông hỏi thì thiền sư đó, vậy thì người á, cái người mà không làm bạn với tất cả các pháp á thì là người như thế nào? Thì vị thiền sư thứ nhất kia là đệ tử của Thanh Nguyên Hoài Tư đó, Hành Tư đó, tức là Ngục Tổ Huệ Năng á, truyền xuống có Nam Nhạc Hoài Nhượng, rồi có Thanh Nguyên Hành Tư. Thì Thanh Nguyên Hành Tư á, đệ tử của Thanh Nguyên Hành Tư nó mới truyền xuống một vị thầy nữa, thì vị thầy đó mới truyền cho ngài Bằng Long Uẩn, thì nói rằng, trả lời như thế nào, bây giờ hỏi công án thiền mà không có trả lời, bịt miệng ông lại đó. Thì ông lúc đó mới hiểu ra, tức là thiền không có nói được, phải bịt miệng lại, ngậm miệng thì nói ra là sai rồi đó. Chắc là như vậy, có thể là như vậy, thiền trang hiểu như vậy nha, chứ không phải là như vậy. Ông ngộ một lần rồi, lần sau á, khi một lần nữa ông ngộ khá 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 rồi, tới gặp đệ tử của Nam Nhạc Hòa Nhượng, chính là ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Thì ngài Mã Tổ, ông cũng đem câu hỏi đó rồi hỏi Mã Tổ, tức là người mà không làm bạn với tất cả các pháp là người như thế nào? Thì cùng một công án đó thôi đưa ra. Tất nhiên ngài Mã Tổ không có đưa ra cái câu trả lời bằng cách bịt miệng nữa đâu, người ta thiền ngộ mà, người ta bậc tổ mà, không gì có đưa ra như vậy, không có bịt miệng mà đáp một câu khác. Bao giờ ông một hớp mà uống hết nước của sông Tây Giang á, thì ông thì ta sẽ trả lời cho ông, thì ông có thể tự hiểu á, thế là thì mới trả lời được. Tức là giờ làm sao một cái hớp mà uống hết nước sông được, thì lúc đó ông ngộ được, ông bằng ngộ ngộ, và đợi từ đó về thôi đem của cải chất hết trên một cái chiếc thuyền ra sông, giữa sông đục một cái lỗ cho thuyền nó chìm từ từ xuống, chìm hết của cải dưới sông đó. Thì ai cũng nói rằng là sao ông kỳ vậy, ông không có xài tài sản, ông không cần nữa thì sao, thì ông nên làm bố thí rồi vân vân, chứ bây giờ ông đỡ làm vậy. Thì ông mới nói là hữu sự không bằng, đa sự không bằng vô sự, tức là nhiều việc không bằng một việc nào. Quý vị thấy người khai ngộ là không cần. Rồi sau đó dẫn đem một ít vàng cúng dường cho chùa, ở bên cạnh chùa xin một miếng đất nhỏ, cất một cái hất nhỏ nhỏ cho hai cha con vô ở, người con gái là Linh Chiếu, có người con gái tên là Linh Chiếu mới mười mấy tuổi à, 18, 18 đôi mươi thôi, ở cùng với ông chăm sóc ông mỗi ngày. Cha con là đang dạy cỏ, đang bệnh đó, tức là đang dạy cỏ để bán để mà sống qua ngày. Còn con trai với mẹ thì ở nhà đó, ở nhà thì đi cày ruộng, làm ruộng, tiếp tục sống bốn gia đình, bốn người đó tu như vậy. Đến ngày nọ ông ta là muốn vãng sanh, cho nên nói với con gái Linh Chiếu rằng con coi thử coi 12 đến giờ ngọ chưa, tức là đến giờ ngọ chưa, mặt trời đứng bóng chưa đó, ý là giữa trưa 12 giờ đó, giờ chưa để chào vãng sanh. Thì con gái Linh Chiếu cũng hiểu, cô ta rất là khôn khéo hiểu, cho nên nói ra ngoài xong nói đúng giờ ngọ rồi nhưng mà bị nhật thực, cha ra xem. Thế bàn Long Uẩn mới nói ôi vậy ra coi thử, ra đứng ngoài nhìn lên coi mặt trời nó sáng bình thường, đâu có nhật thực đâu. Thì con gái ngồi vô, ngồi lên cái bồ đoàn của ông đó, cái gọi là chúng ta có cái miếng lót ngồi đó, ngồi đó bản sanh mất tiêu rồi, thì tịch mất tiêu rồi, tịch luôn rồi. Ông mới quay vô kia, ôi đứa con gái này thật là lanh lẹ, nó đi trước mình, nó bắt mình phải làm Phật sự cho nó, cho nên ông phải dời ngày đại, dời 7 ngày sau để làm hậu sự cho con gái xong, cho cô Linh Chiếu xong. Sau đó ông mới quyết định ra đi. Thì lúc đó có một người bạn tới thăm chơi, ông mà nói một bài, một không phải bài kệ, nói một đoạn câu về thiền ngữ, nói một đoạn thiền ngữ xong rồi, ông cũng dựa cái đầu của mình vào gối của người bạn đó, người bạn thân mà, dựa đầu vào gối thì tịch ra đi. Rồi xong đó thông tin truyền lại tới hai người kia, tức là vợ ông thì nghe nói như vậy cái mới nói ôi cái ông già ngu si, lại thêm cái đứa con gái là vô tri, À, không có ra đi mà không báo cho tin cho mình biết, để đem phải người ta báo cho mình. Nên bà ta chạy ra ngoài ruộng tìm đứa con trai. Đứa con trai đang cày, bà chạy tới nói cho đứa con trai rằng: "Ôi, cha của con và ông Hinh Chiếu nó đi mất tiêu rồi, bây giờ mà không thèm báo tin nữa, thật là ông già ngu si và đứa con vô tri." Khi đó thằng con trai nó chống cái lưỡi cày lại, không cày nữa, đứng ngồi nói với mẹ dạ, sau là đứng im rồi ra đi luôn, vãng sanh luôn. Rồi cuối cùng bà nói thêm một thằng nữa ai ngu si nữa rồi. Rồi bà đành phải tức là bà phải hỏa táng xong, hỏa táng thằng cho con trai xong rồi bà mới từ biệt mọi người. Khi thôi người ta đi hết rồi tôi cũng đi, bà ngồi đó bà triết già tọa thiền ra đi. Cho nên là gia đình Bàng Long Uẩn nổi tiếng, bốn người trong gia đình đều thành tựu. Quý vị thấy không? Ông có một câu bài kệ rất nổi tiếng là gì? Ta có nhà, ta có con trai, có không lấy vợ, không lập không cưới vợ. Ta có con gái không gả chồng, để cả nhà chung sống cùng đàm đạo vô sanh. À, quý vị thấy không? Không có gả, không lấy lập gia đình cho con cái gì hết, ở nhà tu thôi, mà đây tu thiền. Rất tiếc là không phải tu tịnh độ, nhưng mà thầy có tu để thành tựu rồi. Cho nên gia đình Bàng Long Uẩn tự tại như vậy đó, cư sĩ tại gia nhưng nổi tiếng và để lại cũng rất nhiều gọi là ngữ lục đó quý vị. Quý vị lên tìm ngữ lục của gia đình Bàng Long Uẩn, ông Bàng Long Uẩn thành tựu. Cho nên pháp Phật không có cao sâu, không có khó. Khó ở chỗ ta không có lòng chí thành để cầu. Khó không ở chỗ, chúng ta không có chuyên tâm. Người ta tu được, mình cũng tu được. Pháp môn này dễ hơn pháp môn tu thiền của đó mà. Đúng không? Gia đình Bàng Long Uẩn thành tựu thiền tông như thế, nổi tiếng như vậy. Mà chói sáng biết bao nhiêu ngàn năm sau người ta còn nhắc tới mà. Còn bây giờ chúng ta đây chúng ta tu niệm Phật dễ hơn, ráng đi in thấy giống như là y như thiền định họ bàn thuở xưa. Đài vàng tay chợ Phật mong chờ quý ngài Bồ Tát phải bây giờ đứng trong đó. Đó là trong bài kệ của Kinh Nhật Tụng đó quý vị. Mình mới làm sao tu tự hành tự tại như vậy, mà muốn tự tại như vậy phải buông. Bí quyết tu hành là gì? Buông thôi. Buông được nhiều thì công phu sẽ đắc lực. Buông thế nào? Tức là ở đời mình bớt bớt việc bớt đi, và mình bớt quan tâm lo lắng nhiều đi, suy nghĩ việc ta vẫn tới, việc ta vẫn làm. Như quý vị thấy Thiện Trang rất nhiều việc, nhưng mà Thiện Trang làm rồi Thiện Trang cũng không nhớ. Có nhiều người Thiện Trang không biết là ai, mà Thiện Trang không biết người ta là ai, không còn quan tâm, không biết. Nhưng người ta tìm mình thì mình phải biết, người ta liên lạc mình phải nhớ. Cho nên nhiều khi Thiện Trang không nhớ. Giống như Tết vừa rồi Thiện Trang kêu sao Thiện Trang không nhớ, cái hồi nhớ lại tự nhiên cái bữa đó chợt nhớ, à lâu lắm rồi, hình như có hai sư cô gửi cho Thiện Trang hình như một cái bịch mứt bịch gì đó. Cái Thiện Trang mới nhớ, ôi có hai sư cô đó mình lâu rồi không biết cô sao. Cho nên là Thiện Trang mới mới lấy điện thoại ra bắn thì cúng dường hai sư cô, xong rồi Thiện Trang mới nhớ đó. Ồ, hồi trước mình có dẫn mấy sư cô kia lên núi, bây giờ mấy sư cô đó bây giờ ở trên núi thì sao rồi, mà bây giờ mình phải cúng dường cho người ta đó. Tức là tới việc có cái gì đó gợi ý thì Trang mới nhớ tới, còn không mà không nhớ luôn quý vị. Rồi thì Trang mới tìm trên coi lục số đâu 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 trên mạng, trên Zalo mà tìm liên lạc đó để mà xin cái số tài khoản là bắn tiền cúng dường cho ba sư cô đó trên núi để cô mừng Tết đó. Tức là tới việc thì làm thôi, còn không tới không nhớ luôn quý vị. À, bình thường không nhớ luôn, rồi thầy Thiện Trang sẵn rồi gọi điện luôn hỏi thăm thử bây giờ tu thế nào rồi thế nào thế kia, chứ bình thường không nhớ. Cho nên có nhiều người á lâu rồi không gặp không biết không nhớ luôn quý vị. Thật sự mình vậy, nếu người ta gặp thì nhớ, không gặp không nhớ. À, bao nhiêu việc thế gian, cho nên quý vị hay nói công phu đắc lực như thế nào đó, đắc lực bằng cách đó. Tốt nhất là không có cái duyên thì đừng có nhớ. Còn quý vị ở này nơi này mà nhớ nơi kia, nhớ đủ thứ chuyện nào tính toán thời gian nhiều, cho nên quý vị phiền não là đúng rồi. Còn Thiện Trang là gì, việc tới thì làm hết việc thôi. Đây là Hòa Thượng dạy mà, cố gắng đừng để tâm. Đó, cái việc tới làm nhiều khi có nhiều việc á, thì không nhớ đó, nên nhiều khi nó quên luôn, nó qua luôn á quý vị. Có người nhờ cái gì đó, nhờ cái gì đó mà người ta không nhắc lại, thôi mình khỏi làm luôn á. Tại vì không, mình không có khởi tâm nữa. Nếu mình không có ghi chú vào trong đâu đó là quên luôn. Mà lúc nào nhớ thì mới làm, nó không nhớ thì làm sao làm. Cho nên nhiều người bảo xin máy thì cho nói chắc chắn nhất là xin mấy ngày pháp phải không, bình luận người đó đi, lúc nào có trong đó mới nhớ. Còn quý vị nhắn tin ra đó thì đang có nhiều tin nhắn quá nó chạy qua rồi thôi không nhớ đâu. Thì trang không tác ý là nhớ hồi trước là người nào nhắn tin thế nào thế kia, không có, chỉ có ra rà lại thôi. Còn lúc nào vô tình nó nhớ thì mình ra mình làm đó, cách bí quyết để bớt phiền não. Để đó là tại sao quý vị thấy tại sao thiền trang đối diện rất nhiều người nhưng mà thiền trang không phiền não nhiều, đâu có nhớ đâu. Đâu như qua cái đợt dịch Covid này, thiền trang mới không biết là quý thầy bạn bè mình vân vân, không biết con còn người nào còn người nào mất không biết đó. Rồi cứ ai thấy tới cái lúc nào đó nó báo lên là còn, thấy người ta đăng lên là à, biết người ta còn cái thôi, không có tự tìm, nói chung không có tìm, chúng sanh tìm mình thôi đó. Còn cần việc gì mình mới đi tìm, không cần thì thôi. Đó là cách đơn giản. Còn quý vị nhớ nè, chuyện quá khứ đã qua cũng là hồi tưởng lại bao nhiêu năm trước mà chuyện này kia. Thiện Trang nói thật, chuyện quá khứ Thiện Trang vô tình nhớ thì Trang nói, chứ còn thật sự mà Thiện Trang không cần biết. Nó còn mơ mộng hão huyền coi tương lai cũng không luôn, tương lai nó như thế đó. Mình dự định, mình tính gì, tính làm gì cho xa đó. Nếu muốn Phật Bồ Tát cứ hướng con đi, chướng ngại đường này thì con đi đường khác, đi đường này ở nơi này không được đi nơi khác, vân vân, có vấn đề gì hết á. Tất cả mọi thứ tùy duyên, gọi là tùy duyên độ nhật, tức là tùy duyên qua ngày đó quý vị. Cứ như vậy thì quý vị niệm Phật sẽ đắc lực. Còn quý vị có nhiều lo lắng nào, lo lắng nè con mình nay mốt nó phải làm nghề này làm nghề kia, nó mới có 3 4 tuổi đầu mà tính cho nó 18 20, nó tới 18 20 nó có đâu có tính như vậy đâu, nó là đi con đường khác đó. Quý vị biết mà, hồi nhỏ quý vị tính một đường, lớn quý vị tính đường khác mà, đâu có tính gì đâu. Rồi cháu đúng vậy, nó không bao giờ theo ý mình đâu. Cho nên là đừng có hy vọng nhiều để mà thất vọng. Mình cứ tạo nhân duyên tốt, mình hướng như vậy, còn nó đi về đâu đi, không có mơ tưởng tương lai đó. Đó, còn mình phải tạo nhân duyên cho mình. Ví dụ như quý vị muốn chuyên tu vân vân, mình phải sắp xếp bớt công việc xuống vân vân, thế này kia. Đó là cách tốt nhất để mình tu ở trên đời. Còn nếu không á, mình bị cảnh nó chuyển thì rất là đáng thương, nhiều khi không có cơ hội. Ở đây trong này còn có một trích một đoạn ở trong kinh gọi là Như Lai Bất Tư Nghì. À không phải, ở trên kinh đoạn đầu nãy thì đang còn một đoạn nữa thì đọc tiếp. Nhược nhân niệm Phật trì giới vô tinh tấn tâm. Tức là nếu có người mà niệm Phật giữ giới nhưng mà tâm không tinh tấn, mạng chung diệt vô thiện tướng, diệt vô ác tướng, tức là khi mạng hết cũng không có thấy cái tướng lành, cũng không có thấy tướng ác. Tức là ở đây họ không thấy cái tướng lành gì hết, tiếng ác cũng không thấy, bình bình thôi. Địa phủ bất thu, an dưỡng bất nhiếp. Địa phủ bất thu tức là địa ngục không có thu nhận họ. An dưỡng tức là Tây Phương Cực Lạc cũng không có nhiếp họ họ. Như thùy miên khứ, giống như ngủ mà ra đi. Thử nhân nghi tình vị đoạn. Tức là người đó cái nghi nghi tình của họ, tức là cái sự nghi ngờ của họ chưa có hết, chưa có dứt. Sanh ư nghi thành, ngũ bá tế thọ lạc. Tức là họ sanh vào biên địa nghi thành, 500 năm hưởng được cái niềm vui. Tái tu tín nguyện phương quy tịnh độ, thì họ trong đó họ mới lại tu tín nguyện và mới được vào, được về, quy là về về cõi tịnh độ. Tức là ai nói rõ cái trạng thái mà người vãng sanh vào biên địa là gì, họ cũng niệm Phật, họ cũng giữ giới nha, chứ không phải không giữ giới, nhưng mà tinh tâm tinh tấn không, với cái không có không có tin tấn. Rồi mạng khi mà ông hết á thì cái tướng lành cũng không thấy đâu, mà cái tướng ác cũng không có, không có rùng rợn hải hùng không có, mà cũng không có vô địa ngục, cũng không về sanh về Tây Phương Cực Lạc, tức là địa ngục không có tới bắt người, cũng không có Đức Phật không thấy tiếp dẫn gì hết. Nhưng mà họ giống như ngủ rồi họ ra đi á, an nhàn vậy ra đi đó, cũng coi như an nhàn ra đi. Nhưng người đó cái nghi tình á, cái sự nghi ngờ của họ chưa có hết thì họ sanh vào nghi thành đó, sau đó họ tu mất hưởng phước là tu thêm 500 năm nữa đó, thì mới 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 về Tây Phương Lạc đó. Quý vị thấy không, đó người bản sanh cái kiểu này cũng nhiều đúng không, đó là về biên địa, cho nên dễ rớt vào biên địa lắm đó, chứ không phải là tưởng dễ đâu. Rồi còn một cái nữa là Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới Kinh, tức là kinh như cảnh giới bất khả tư nghị của Như Lai đó, có nói như thế này: Tam thế nhất thiết chư Phật giai vô sở hữu di y tự tâm. Tam thế nhất thiết chư Phật tức là tất cả chư Phật ba đời giai vô sở hữu là điều không có khó, di y tự tâm tức là điều nương vào tâm của mình. Bồ Tát nhạc nhược năng liễu tri chư Phật cập nhất thiết pháp giai di tâm lượng, tức là Bồ Tát nếu mà có thể biết rõ chư Phật và tất cả các pháp đều là do tâm của mình, đắc tỳ thuận nhẫn thì đắc được cái tỳ thuận nhẫn, hoặc nhập sơ địa tức là họ sẽ đắc được Bồ Tát như vậy, bắt được tỳ thuận nhẫn hoặc là đắc được nhập sơ địa vào địa vị sơ địa luôn, xả thân tốc sanh diệu hỷ thế giới hoặc sanh cực lạc tịnh độ Phật Trung đó. Tu mà như vậy đó tức là Bồ Tát á, tu có khả năng tu được mà gì, nếu như mà tu được biết tất cả các phẩm giới đều mười phương ba vời chư Phật đều không có thật, đều do đâu, do tâm mình, từ tâm mình mà ra nó, tất cả pháp đều do tâm mình, nếu hiểu được như vậy thì sao sẽ đắc được tùy thuận nhẫn vào địa vị sơ địa. Sơ địa này có sơ địa của biệt giáo chứ không phải sơ địa của viên giáo, tức là sơ trụ của viên giáo. Thì khi mà vãng sanh á, thì khi xả bỏ thân á, xả cái thân này á, thì nhanh chóng sanh vào cõi nước diệu hỷ hoặc là sanh vào thế giới Tây Phương Lạc đó. Tu đó, đây là phương pháp tu, còn chúng ta không được như vậy thì thôi chúng ta tu kiểu khác. Cho nên ở đây nói là tu lý rất là quan trọng. Ở phẩm 40 này quý vị thấy nói qua nói lại mà nói, thực tế mà nói tu nếu hiểu lý tức là phẩm vị sẽ cao hơn, khả năng rớt vào biên địa sẽ thấp, còn người không hiểu lý thì sẽ dễ rơi vào biên địa. Đó là một trường hợp. Trường hợp thứ hai là có thể do tu hành là nhưng niềm tin không đủ đối với mình nghi ngờ quá không có vãng sanh, cho nên cần phải ráng tu ha, phải hiểu học giáo lý là quan trọng mà vậy đó. Chứ không có nhiều người thì thôi con không cần nghe kinh nghe giảng gì đâu, cái đó là căn tánh của đại sư Huệ Năng hoặc là Hòa Thượng Hải Hiền, còn căn tánh chúng ta phải nghe pháp để bớt nghi, để bỏ đi cái nghi ngờ, nghi tự hay nghi tha đều sanh vào biên địa. Và quan trọng nhất là gì? Nghe pháp để hiểu sanh tử luân hồi là đáng sợ, chứ không à, mình không nghe mình đâu có biết đâu đó. Trong kinh Súc Diệu á có bài kệ như thế này: Ti phục thọ bá niên giải đãi bất tinh tấn, bất như nhất nhật trung tinh tấn bất khiếp nhược. Ti phục thọ bá niên tức là dù thọ cả trăm năm, tức là quý vị dù sống cả được trăm năm đó, giải đãi bất tinh tấn tức là giải đãi là lười biếng mà không có tinh tấn, bất như nhất nhật trung tức là chẳng bằng trong một ngày, tinh tấn bất khiếm nhược, tinh tấn không yếu đuối. Quý vị vẫn ráng tu tinh tấn không yếu đuối thì quý vị sẽ về Tây Phương Cực Lạc mà khỏi vậy đó. Cho nên tu ráng tu tinh tấn một ngày cũng được đó, ráng mà tu như vậy. Thì ở đây còn đoạn thứ ba nữa, chắc để thứ thứ tư tuần sau chúng ta học tiếp đi quý vị ha. Chứ bây giờ hết hết giờ rồi. À, chúng ta mà học nữa thì quá giờ. Thôi hôm nay chúng ta nghỉ vừa là phải thời gian. Bây giờ là 22 giờ 15. Thì chúng ta sẽ học vào thứ tư tuần sau, ngày mai. Quý vị cộng tu thì nhớ ngày mai chúng ta tu 7 tiếng rưỡi đồng hồ, từ 2 giờ 30 chiều giờ Việt Nam đến 22 giờ. Tất nhiên là tu hơi quá đối sức với nhiều người, nhưng mà cứ tu được bao nhiêu tu, ai tu hết nổi rồi tắt cam ngủ ha, tắt cam đi nghỉ, thời gian sau vô tu tiếp, tu dần dần lên. Giống như lúc đầu quý vị thấy tu 3 tiếng đồng hồ nó lâu, nhưng bây giờ 3 tiếng đồng hồ rất nhanh. Thiện đang nghĩ là bây giờ đa số đồng tu được 4 tiếng đồng hồ rồi, nếu tu 4 tiếng là vừa. Còn tu tại nói nghe 7 tiếng rưỡi nó lâu quá, tại vì mình cảm giác nó lâu. Chứ thật tế mà nếu quý vị vào được định cái là thấy nó nhanh lắm, cũng chút xíu là hết giờ thôi à. Niệm Phật không khó, quý vị chỉ niệm theo Thiện Trang thôi, nó dễ mà. Thiện Trang á, khó hơn quý vị, tại vì Thiện Trang phải niệm, phải đánh mỏ nên nó không vô được công phu. Chứ nếu mà vô đụng định rồi á, một chút là nó qua nhanh lắm quý vị. Thiện Trang ngồi xếp bằng chút xíu cái hết rồi, ngồi tí xíu cái hết giờ, hết tí xíu hết giờ à. Nhưng mà dẫn quý vị thì quý vị được hưởng được công phu. Cho nên Hòa Thượng nói người dẫn chúng á là người tu phước, chứ còn không phải tu định huệ được. Thì sao lúc dẫn nó là sao đó được, nhưng mà những người mới tu á quý vị nên tập dẫn chúng. Tại sao? Quý vị toán loạn quá đó, quý vị niệm theo á quý vị cũng vẫn toán loạn, thì quý vị dẫn chúng á bắt buộc quý vị phải tập trung. Cho nên người mới tu nên dẫn chúng, người mới tu nên dẫn chúng. Nhưng mà người tu lâu rồi á thì phải còn chia ra, cho nên Thiện Trang ở trong đạo tràng quý vị đã chia ra, người này dẫn thời, người kia dẫn thời, qua qua lại niệm Phật mà tập niệm cùng nguyên điệu. Thì những người không có dẫn đó, hôm đó người ta sẽ nhiếp tâm mà vào định được, mà niệm Phật như vậy có hiệu quả. Cho nên lúc đầu á chúng ta rất cần cái sự tha lực. Còn khi nào quý vị công phu đắc lực rồi, quý vị không cần gì hết, không cần mở máy gì hết, quý vị ngồi xuống xếp bằng niệm Phật hoặc là đi kinh hành niệm Phật, không cần niệm ra tiếng mà niệm được, vẫn cứ nghe câu Phật hiệu rất rõ ràng, niệm đi từng bước chân hay là lạy Phật, niệm Phật như vậy thì đắc lực rồi, đã có một chút công phu, thì coi như nếu chúng ta tiến lên nữa thì dần dần nó mới thành công phu thành phiến. Còn niệm mà mình cứ phải nương bên ngoài quá nhiều thì thật sự mà nói là mình vẫn chưa có vào công phu. Ở đây Thiện Nhân chia sẻ như vậy. Còn niệm, có người hỏi niệm theo hơi thở như thế nào, đại sư Ấn Quang nói niệm theo hơi thở thì quý vị cứ hít vô A Di Đà Phật hoặc hít vô A Di Đà Phật và thở ra A Di Đà Phật, cứ nghe cái âm thanh nó cứ cứ hoặc là mình để ý cái hơi thở mình hít thở đó, mình A Di Đà Phật theo nhịp tim gì đó, thì niệm như vậy rất là đắc lực, một thời gian nó cũng cũng tự niệm được. Thiện Trang vậy quý vị thấy Thiện Trang niệm vận dụng cách, ví dụ như Thiện Trang mệt hay là khi mà nằm ngủ hay là khi nào mà người có vấn đề yếu yếu đó, mình ngồi lên mình niệm Phật nó cũng an lạc lắm quý vị. Quý vị không biết hay sao, Thiện Trang thoải mái lắm. Nhiều khi đâu có cần phải ngồi ngay ngắn là đâu, nếu khi mệt mệt mình cứ ngồi dựa vào cái tường, ngồi dựa vào cái vách nên đó, nằm nó niệm Phật cũng được, ngồi dựa ghế niệm Phật cũng được, miễn là sao niệm được. Niệm như đệ tử của ngài Đế Nhàn đó là gì? Đói ăn à, mệt thì nghỉ, khỏe niệm Phật đó. Những người có phước báo niệm như vậy. Còn bây giờ những người không có phước báo thì không có thời gian, là bắt buộc phải tập trung niệm hết sức thôi. Lúc niệm nhanh nếu chậm, ví dụ như niệm muốn nhiếp tâm có thể niệm nhanh A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó, niệm nhanh như vậy không có vọng tưởng được. Nhiều cách niệm, chúng ta phải tập làm sao niệm cho bằng được. Mỗi cách niệm nhanh, niệm chậm mỗi người có khác nhau, nhưng khi mà niệm được rồi, quý vị muốn niệm nhanh cũng được, niệm chậm cũng được. Còn người mà niệm không được, giống như anh rể của Thiện Trang á, anh rể Thiện Trang nói niệm mà 4 câu xong đánh mỏ 4 câu đâu có niệm được, niệm được 4 câu sau đó tới khi mà đánh mỏ đánh hồi trật mất, là gì học 3 câu hoặc 2 câu cái quên mất tiêu à. Đâu có phải đơn giản quý vị, cái đó là gì, cái gì niệm cho đến lúc nó sâu hơn á, trong tâm mình nó có câu Phật hiệu nó chạy á, nó chạy trong tâm mình á, thì khi đó quý vị không cần đánh mỏ với Thiện Trang, niệm 4 câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Ni Đà Phật. Đó, chẳng hạn như vậy, thiện căn ngừng đó, đó là thiện căn nó niệm nhanh được bốn câu nữa rồi. Quý vị không nghe gì nhưng mà thiện căn nghe được rất rõ ràng bốn câu. Đó là gì? Cách để chúng ta niệm làm sao như vậy đó, tức là phải tập hai công phu. Công phu nhất là Đại Thế Chí Bồ Tát là đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương tục, tức là nhiếp trọn sáu căn lại mà niệm liên tục, niệm thanh tịnh liên tục. Đó là chúng ta niệm theo tiếng đó bốn câu liên tục như vậy hoặc ba câu cũng được. Còn khi mà chúng ta niệm bằng cách là nhĩ căn viên thông của ngài Quán Thế Âm đó, là chúng ta nghe, nghe không phải nghe bên ngoài, nghe trong tâm mình, đó là niệm A Di Đà Phật ở trong tâm mình á, cho nên là thì nghe được bốn câu. Muốn niệm nhanh nhanh, muốn chậm chậm, đó nghe rất rõ ràng, chỉ cần không ngừng niệm ra tiếng vẫn nghe được. Cho nên chúng ta tu là hai phương pháp đó, của ngài Đại Thế Chí và ngài Quán Thế Âm đó quý vị. Các phương pháp này thì anh đã nói nhiều rồi, tôi không nói lại cho những người mới họ chưa nghe và những người cũ nghe rồi nghe lại đó. Cố gắng thực hành, chỉ cần thời gian thôi, công phu quý vị vào được rồi, khi đó trí huệ quý vị mở ra một chút xíu, tu hành dễ hơn rất nhiều. Thì thôi hôm nay dừng ở đây, kính chúc quý vị được nhiều an lạc. Hẹn quý vị vào thứ tư tuần sau chúng ta sẽ học tiếp, và thứ bảy tuần sau chúng ta học tiếp nữa, cho nên là phẩm này chắc là giảng 3 buổi, thứ tư và thứ bảy tuần sau nữa. À, kính mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.